Chương 428, thiên mệnh người. Lời nói Khương Tử Nha hạ sơn, nghĩ đến Triều Ca có một cái kết bái huynh trưởng, liền nghĩ tiến đến đầu nhập. Hắn cái này một đường hướng lấy Triều Ca mà đi, lại là liền giống đem Côn Lôn Sơn Nguyên Thủy Thiên Tôn lời quên mất không còn một mảnh. Nguyên Thủy Thiên Tôn đương thời là nói như thế nào, trực tiếp liền nói thành thang số tận, Chu Thất Tương Hưng. Người cùng ta đại biểu phiền, phong thần xuống núi, trợ giúp minh chủ, thân làm tướng tướng. Hơn nữa còn tiễn hắn 8 câu kiềm kệ, sơ suất liền là để hắn đi câu cá chờ đợi tài đức sáng suốt, mấy tuổi thời điểm hội bái tướng, mấy tuổi lúc hội trưởng binh, mấy tuổi lúc hội phong thần. Những này liền giống là Nguyên Thủy Thiên Tôn tính ra về sau hắn vận mệnh quy tích, kỳ thực lại là sớm liền an bài tốt. Lúc này đại kiếp hàng lâm, thiên cơ hỗn loạn, cho dù là thánh nhân, cũng tuyệt đối không có khả năng tính ra như này tưởng tận độ vận. Nhưng mà Khương Tử Nha lại nhìn qua không có nghe theo Nguyên Thủy Thiên Tôn an bài, không đi Tây Kỳ, lại đi Triều Ca. Mà lại dựa theo nguyên quỹ tích phát triển, Khương Tử Nha không chỉ có chỉ là đi đầu quân huynh trưởng, mà là tại Triều Ca lại là tính mệnh, lại là bắt yêu soát danh vọng, rốt cuộc bị trụ vương coi trọng, phong làm đại phu, lại nhận lệnh chủ trì tu kiến lục đài. Rõ ràng Nguyên Thủy Thiên Tôn đã nói cho hắn, thành thang số tận, Chu Thất Tương Hưng, gọi hắn đi phụ tá Chu Thất, hắn lại trước đến Triều Ca vào sĩ làm quan đương nhiên, Khương Tử Nha khẳng định là không có cái này lớn mật, dám chống lại Nguyên Thủy Thiên Tôn mệnh lệnh. Hắn đi Triều Ca, kỳ thực cũng là bị sai khiến mà thôi đến mức mục đích, không liền là vì chắn thiên hạ người miệng, chứng thực thành thang số tận, Chu Thất Tương Hưng thuyết pháp ý tứ chính là, xem đi, làm đến chấp trưởng phong thần bảng thiên mệnh người, trước đi đầu quân có thể là đại thương. Làm gì được thương trụ khí số đã tận, không biết thiên mệnh, vậy cũng đừng trách bị người lấy mà thay vào. Khương Tử Nha liền là ôm lấy mục đích này đi Triều Ca, cùng Vân Trung Tử lúc trước hiến kiếm có lấy dị khúc đồng công chi diệu. Lời nói Khương Tử Nha một đường dùng thuật độn thổ đi đến Triều Ca Nam giao 35 dặm địa bên ngoài Tống Gia Trang. Hắn gặp môn đình vẫn y như cũ, liêu xanh trường tồn, thở dài, ta rời đi 40 năm, phong quang vẫn y như cũ, người mặt không giống. Cảm thán một phen về sau, hắn đi đến cửa lớn trước, đối giữ cửa nói, ngươi gia viên ngoại có thể tại gia. Giữ cửa hiếu kỳ quan sát một chút thân xuyên trường bào, râu tóc đều là trắng Khương Tử Nha, hỏi, ngươi là người nào? Khương Tử Nha nói, ngươi liền nói là cố nhân Khương Tử Nha thăm hỏi. Canh cổng người đến cũng không nói thêm cái gì, quay người đi vào bẩm báo. Tống dị nhân ngay tại nhân viên thu chi bên trong tính sổ, nghe hạ nhân đến báo, nói là cửa vào có một vị tên gọi Khương Tử Nha cố nhân tới thăm. Hắn sửng sốt một chút, hỏi, lại là dáng dấp ra sao người? Hạ nhân nói, mặc trường bào, lão giả râu tóc đều bạc trắng. Tống dị nhân khẽ nhíu mày, tại hắn ấn tượng bên trong, tên gọi Khương Tử Nha kết bái huynh đệ, có thể là một cái tướng mạo đường đường tuấn tú nam nhi. Liên theo sau lại nghĩ tới, cái này đều mấy chục năm không thấy, chính mình đều đã tóc trắng xóa, huynh đệ kia cũng sớm là một vị lão giả. Hắn nghĩ tới này chỗ, liền nên ra chẳng đến, liền gặp cửa vào quả nhiên đứng lấy một vị lão giả. Mặc dù mấy chục năm không thấy, nhưng mà hắn còn là một mắt liền nhận ra Khương Tử Nha, cao hứng nói, quả nhiên là Tử Nha hiền đệ. Khương Tử Nha vội vàng nói, tiểu đệ liền gặp qua huynh trưởng hai người một phen bái kiến về sau, dắt tay tướng lâng, tiến phủ bên trong, thi triển lễ ngồi xuống. Tống dị nhân nói, hôm nay trùng phùng, hy vọng, hy vọng. Khương Tử Nha thở dài nói, từ biệt nhân huynh, thực trông cậy vào xuất thế siêu phàm, làm gì được duyên cạn phân mỏng, chưa thỏa mãn ý chí. Nay đến hội nhân huynh, là còn may mắn. Hai người trò chuyện, nói tới chia tay 40 năm sự tình, lại thiết tiến vui uống. Cái này một bên hai người ôn chuyện nói chuyện phiếm lại không biết có một tên hạ nhân, tìm cái cớ, liền ra Tống Gia Trang, hướng Triều Ca thành mà đi. Kia hạ nhân đi đến Triều Ca, tìm đến một cái tử lâu, đem Tống Gia Trang bên trong đến một vị tên gọi Khương Tử Nha lão giả sự tình cáo chi trưởng quỹ, đây cũng là Ngao Vân Tâm an bài tại Tống Gia Trang gián điệp, nhận được tin tức về sau, liền đem tin tức truyền ra. Lúc này đại kiếp hàng lâm, thiên cơ hỗn loạn, tu sĩ cơ bản đều đã không thể dựa vào thôi toán chi thuật đến tính ra cái gì vật hữu dụng, cũng chỉ có thể là lừa dối phổ thông người. Nghĩ muốn tình báo, vẫn là dựa vào nhân thủ cùng bố trí. Ngao Vân Tâm khi lấy được sư phụ ban tặng thiên thư về sau, liền cơ bản chẳng khác gì là nắm giữ cảm giác tiên tri tin tức. Giống như căn cứ những này tin tức, nàng lại bố trí đại lượng nhân thủ, tùy thời tìm hiểu tình báo. Ngược lại là cái khác tỉ như xiển giáo những này, bởi vì quen thuộc thôi toán chi thuật, căn bản khinh thường tại liền giống như người bình thường, phái ra nhân thủ điều tra tình báo. Không nói những cái khác, lúc này nhiều ngày đi qua, bọn hắn thế mà đều còn không có phát hiện Nhiên Đăng đạo nhân cùng Thái Ức chân nhân đã thân tử đạo tiêu, lên phong thần bảng. Kỳ thực đây cũng là bởi vì các tu sĩ ngày thường bên trong Thiên Nam địa Bắc đều tự tu luyện, có thời điểm vừa bế quan liền là mấy năm thậm chí mấy chục năm nguyên nhân. Cái này đoạn thời gian vừa vận đại kiếp hàng lâm, xiển giáo đám người xem là từng cái phân đoạn chính làm từng bước dựa theo bọn hắn thiết kế tại đi, cho nên cũng không có đi tìm Nhiên Đăng cùng Thái Ức. Mà lại vừa tốt Nhiên Đăng cùng Thái Ức cái này đoạn thời gian nhiệm vụ, đều là tại Trần Đường quan lý tính ra cái này một bên. Thái Ức phụ trách điều giáo tiểu Na Cha, Nhiên Đăng chuẩn bị tại Lý Tĩnh phụ tử bất hòa hậu thừa cơ đem hắn thu làm đệ tử. Cho nên thẳng đến lúc này, đều không có người phát hiện Nhiên Đăng đạo nhân cùng Thái Ức chân nhân đã mất tích. Cái này là quá mức tự tin nguyên nhân, bất quá bọn hắn cũng xác thực có tự tin tư bản, bình thường tình huống trước, nghĩ muốn giết hết Nhiên Đăng đạo nhân cùng Thái Ức chân nhân, sợ rằng ít nhất đều muốn đỉnh tiêm chuẩn thánh toàn lực xuất thủ mới được. Nhưng mà lúc này phong thần thế giới đỉnh tiêm chuẩn thánh căn bản cũng không có mấy cái, đều có danh tiếng, căn bản sẽ không đến cùng xiển giáo khó xử. Cái này là tin tức thiếu thốn tạo thành hậu quả. Mà Ngao Vân Tâm ngay từ đầu liền bố trí đại lượng nhân thủ, thu mua các chủng nhân vật, liền là vì không thiếu hộ tin tức, có thể đủ nắm giữ trực tiếp tình báo. Khương Tử Nha xuống núi, là nàng trọng điểm quan tâm sự kiện. Nàng không có biện pháp tại Côn Lôn Sơn phụ cận bố trí nhân thủ, nhưng lại từ trong sách biết rõ Khương Tử Nha sau khi xuống núi hành tung, tự nhiên là tại Triều Ca các chỗ bố trí nhân thủ. Kia Tống Gia Trang hạ nhân, liền là bị nàng phái người thu mua gián điệp. Cái này gián điệp cái khác sự tình không cần làm, chỉ cần chuyên môn nhìn chằm chằm Tống Gia Trang có không có một cái tên gọi Khương Tử Nha lão giả trước tới bái phòng Tống dị nhân liền được. Mà chỉ cần hắn có thể đủ cầm tình báo này đến thành bên trong tử lâu, liền có thể đổi lấy một khoản tiền tài. Hôm nay cái này hạ nhân rốt cuộc đợi đến Khương Tử Nha xuất hiện, hứng thú bừng bừng liền đi đến thành bên trong, đem tình báo nói cho tiểu lâu trưởng quỹ. Trưởng quỹ cũng không nói thêm cái gì, liền lấy một thỏi bạc, cấp cho kia hạ nhân. Hạ nhân tiên ân và tạ, cái này một thỏi bạc không sai biệt lắm có 10 lượng, tối thiểu là hắn một năm thu nhập. Hắn túi đầu không lưng nói, trưởng quỹ, có thể còn có cần thiết tiểu nhân tìm hiểu tin tức. Trưởng quỹ nói, không cần, cần thiết ngươi thời điểm, tự nhiên sẽ thông chi ngươi. Hạ nhân thất vọng cầm lấy bạc đi. Trưởng quỹ đánh ra kia tống gia trang hạ nhân, bất động thanh sắc đi đến hậu viện mật thất, tại một cái phù lục bên trên viết mấy cái chữ, giống như kề sát ở một cái tiểu kim kiếm bên trên. Tiểu kim kiếm bị kích hoạt, hưu một lần bay ra ngoài. Cách chiều ca mấy ngàn dặm bên ngoài, một điểm kim quang bay vào nào đó cái trong trang viên. Trang viên chủ người tiếp xuống kim quang, lại là một cái tiểu kim kiếm. Tiểu kim kiếm bay đến này chỗ, đã không sai biệt lắm hao hết pháp lực, ngừng xuống không động. Trang viên chủ người đem tiểu kim kiếm bên trên phù lục cầm xuống, lại kề sát ở một cái tân tiểu kim kiếm bên trên, kích hoạt sau để hắn bay ra ngoài đây cũng là Ngao Vân Tâm thiết trí tại các chỗ tin tức truyền lại trọng điểm. Bởi vì phong thần thế giới quy tắc nghiêm nghiêm, địa vực rộng rãi, trừ phi là tu vi rất cao tu sĩ, mới có thể siêu viễn cự ly dùng phi kiếm phụ lục truyền lại tin tức. Mà Ngao Vân Tâm thả tại các chỗ tìm hiểu tin tức thám tử, lại không thể là tu vi gì cao thâm người, bình thường cũng chỉ là có điểm tu vi tu sĩ. Cứ như vậy, cũng chỉ có dùng tiếp sức phương thức, đến nhanh chóng truyền lại tin tức. Liên cái này dạng vừa đứng tiếp vừa đứng, tin tức rất nhanh liền truyền đến bên ngoài mấy vạn dặm Đông Hải một bên, Đông Hải một bên, Tề Sơn phía trên, Ngao Vân Tâm ngay tại trợ giúp Phượng Hoàng nhất tộc trùng kiến gia viên. Lúc này đã xây xong rất nhiều kiến trúc, thậm chí liền cung điện đều nhanh muốn đắp kín. Có thể là bày trận tiến độ quá chậm. Phượng Hoàng nhất tộc phía trước dựa vào đều là Ngô Đồng thần thụ tự mang lĩnh vực trận pháp hiệu quả. Mất đi Ngô Đồng thần thụ về sau, lại là liền cơ bản phòng hộ trận pháp đều bày trận không tốt. Cái này là đối ta chủng đồ vật quá mức ỷ lại hậu quả. Từ viên cổ đại kiếp về sau, bọn hắn liền quá mức ỷ lại Ngô Đồng thần thụ, liền ấp trứng hóa Phượng Hoàng trứng đều căn bản là dựa vào Ngô Đồng thần thụ năng lượng. Cái này dạng đến xác thực là để Phượng Hoàng nhất tộc tân sinh tộc người càng thêm có thiên phú, nhưng cũng rủ xuống thai hoàng ầm. Một ngày Ngô Đồng thần thụ mất đi hiệu lực, bọn hắn liền tân sinh tộc người đều ấp trứng hóa không ra đến. Không giống Long tộc, mặc dù bởi vì phân tán huyết mạch, tạo thành nhiều năm đều không có cao thủ xuất hiện, nhưng lại tộc nhân rất nhiều, không đến mức tùy tiện diệt tuyệt. Ngao Vân Tâm nhìn lấy tay chân vụng về bố trí trận pháp Phượng Hoàng tộc người, âm thầm lắc đầu được rồi, lần sau đi trả quán thời điểm, cùng đại sư huynh muốn mấy chương trận đồ đến cho bọn gia hỏa này đi nàng chính từng nghĩ, liền mấy ngày một bên bay tới một điểm kim quang. Ngao Vân Tâm trong lòng hơi động, với tay, kim quang liền bay vào trong tay nàng, lại chính là một cái bọc lấy phù lục tiểu kim kiếm. Nàng đem phù lục gỡ xuống, nhìn nhìn, cười ha ha, rốt cuộc xuống núi sao, sớm liền muốn nhìn một chút cái này trưởng quản phong thần bảng thiên mệnh người. Đến cùng có cái gì thần dị chi chỗ nàng đem Khổng Tuyên gọi tới, phân phó nói, ta muốn đi làm sự tình, cái này chỗ liền giao cho ngươi, không sai biệt lắm an bài tốt về sau, ngươi liền đi trần đường quan ném Lý Tĩnh, phụ tá hắn làm lên. Khổng Tuyên đáp lời, nói đợi đến thu xếp tốt tộc nhân, liền đi ném Lý Tĩnh. Ngao Vân Tâm cũng không nhiều lời, liền điều khiển độn quang hướng Triều Ca phương hướng mà đi. Lời nói Khương Tử Nha đi Triều Ca nam giao Tống gia trang đầu nhập kết bái huynh trưởng Tống Dị Nhân. Hai người nhiều năm không thấy, tâm tình ôn chuyện. Tống Dị Nhân đặt lên tửu rượu, liền hỏi, huynh đệ là ăn chay còn là ăn mặn? Khương Tử Nha trang bước nói, đã xuất gia, hà có uống rượu ăn mặn chi lý, đệ là ăn chay. Tống Dị Nhân nói, rượu là giao trì ngọc dịch, động phủ quỳnh tương, liền là thần tiên cũng đi bàn đảo hội, rượu ăn một chút không sao. Khương Tử Nha cũng không trang, nhân huynh chỉ giáo, tiểu đệ linh mệnh. Thế là hai người bắt đầu vui uống. Rượu qua ba lần đồ ăn qua ngũ vị, Tống Dị Nhân nói, cổ nhân nói bất hiếu có ba, vô hậu vi đại. Hiền đệ, cũng là ta cùng ngươi ở chung một tràng, ngày mai cùng ngươi nghị một môn thân, sinh ra một nam nửa nữ, cũng không mất họ Khương về sau. Khương Tử Nha khoát tay nói, nhân huynh, này sự tình mà bàn lại. Hai người cơm nước no nê, nói nói đêm khuya. Khương Tử Nha cũng liền tại Tống gia trang ở lại. Sáng sớm ngày thứ hai, Tống Dị Nhân liền cưỡi con lừa, mang theo hạ nhân đi cách đó không xa Mã gia trang, đây cũng là hắn không có quên hôm qua, đến Mã gia trang cho Khương Tử Nha để thân đâu. Không chỉ như vậy, hắn còn lấy 4 thỏi hoàng kim giúp Khương Tử Nha tiễn xính lễ. Khương Tử Nha cái này vị kết bái đại ca, đối hắn đến xác thực là không lời nào để nói. 40 năm không thấy, còn là giống như lúc trước một dạng tình cảm thâm hậu, hơn hẳn thân huynh đệ. Mã Viên Ngoại cao hứng tột cùng, liền thu xính lễ, thiết tiến khoản đãi đến mức Mã Viên Ngoại vì cái gì cao hứng như thế, tự nhiên là do khuê nữ rốt cuộc phải gả ra ngoài. Tống Dị Nhân tại Mã gia trang giúp Khương Tử Nha nói thân, ăn tiệc rượu, buổi chiều trở về. Khương Tử Nha một sớm liền không gặp Tống Dị Nhân, liền hỏi, huynh trưởng đi vào trong đó trở về. Tống Dị Nhân nói, chúc mừng hiền đệ. Khương Tử Nha ngạc nhiên nói, tiểu đệ vui từ chỗ nào đến? Tống Dị Nhân nói, hôm nay cùng ngươi nghị thân, chính là gặp nhau ngàn dặm, hội hợp nhân duyên. Khương Tử Nha giật nảy mình, nghĩ không đến cái này vị lão ca hôm qua nói không phải lời say, mà lại hành động nhanh chóng như vậy, vội vàng nói, hôm nay canh giờ không tốt. Tống Dị Nhân cười nói, âm dương vô kỵ, cát nhân thiên tướng, canh giờ có cái gì không tốt? Khương Tử Nha có chút bất đắc dĩ, là cái nào ra nữ tử? Tống Dị Nhân nói, Mã gia trang Mã Viên Ngoại, Mã Hồng chi nữ, tài mạo song toàn, vừa vặn phối hiền đệ. Còn là muội tử ta, nhân gia có thể còn là 68 tuổi gái tân. Khương Tử Nha chỉ cảm thấy ngũ vị tạp trần, chính mình mới vừa xuống núi, thế mà liền muốn thành thân. Tống Dị Nhân lại bày rượu cùng Khương Tử Nha chúc mừng. Hai người uống thôi rượu, Tống Dị Nhân liền nói, hiền đệ có thể chọn một ngày lành tháng tốt kết hôn. Khương Tử Nha bái tạ nói, nhận huynh trưởng chăm sóc, này đức làm sao dám quên. Thế là hắn cầm xuất hiện ở sơn đi học đo lường tính toán bản sự, tuyển một cái lân cận ngày lành tháng tốt, cưới kia 68 tuổi hoàng hoa đại khuê nữ Mã thị đại hỉ ngày, Tống Dị Nhân lại bận trước bận sau an bài thực rượu, mời trước trang, sau trang hàng xóm, 4 loại thân hữu, chúc mừng đón dâu. Hắn ngày Mã thị liền quá môn, cùng Khương Tử Nha động phòng hoa chúc, thành tựu phu thê. Khương Tử Nha cái này mấy ngày bận rộn, thành hôn sự lại không biết mấy ngày trước, liền có một thân ảnh, hoặc hóa thân thành phổ thông người bộ dáng, hoặc gần thân ở bên cạnh, quan sát lấy hắn. Cái này người dĩ nhiên chính là Ngao Vân Tâm. Ngao Vân Tâm đi đến Triều Ca Nam vùng ngoại ô Tống gia trang lúc, chính là Tống Dị Nhân đi cho Khương Tử Nha nói hôn sự trở về thời điểm. Nàng ẩn thân một bên, cũng không sợ Khương Tử Nha phát hiện. Bởi vì cái này gia hỏa mặc dù tu đạo 40 năm, lại tiên đạo chưa thành, chỉ không phải phàm cảnh tu sĩ mà thôi. Cho dù là có thiên ý chiếu cố, cũng đừng nghĩ phát hiện liền thiên đạo đều không tính được tới Ngao Vân Tâm. Ngao Vân Tâm cũng liền cái này không chút kiêng kỵ cảm ứng quan sát. Giống như nàng phát hiện, lão tiểu tử này xác thực là có chút không giống bình thường. Trên người vòng quanh một cỗ khó hiểu khí tức, lại chính là thiên đạo chiếu cố chi ý nàng tâm nói, khó trách cái này gia hỏa tại Phong Thần Đại Kiếp bên trong bị đánh chết nhiều lần như vậy, đều có thể đủ bị cứu trở về, nguyên lai lại là chân linh trực tiếp bị thiên đạo khóa kín, muốn chân chính hồn phi phách tán đều khó cùng so sánh, bọn hắn viễn cổ tam tộc thủy tổ chân linh, lại là bị thiên đạo nghị trăm phương ngàn kế xóa đi, căn bản không cho bọn hắn chuyển thế cơ hội. Như là muốn hình dung, cái này giống là nhân viên quản lý trực tiếp đem hắn nhóm cách thức hóa, mà Khương Tử Nha chân linh lại bất kể thế nào xóa bỏ, đều có thể từ vựa ve chai bên trong tìm trở về. Giới thiệu chuyện khá ổn, ta lão bà rõ ràng là thiên hậu lại quá hiền huệ. Chương 429, giúp ngươi dương danh lập vạn. Lại nói Ngao Vân Tâm tại Tống gia trang quan sát Khương Tử Nha mấy ngày. Một cái là nghĩ muốn càng tốt nhìn xem cái này gọi là thiên mệnh người có cái gì đặc biệt chi chỗ. Khác một cái đương nhiên liền là không muốn đánh nhiễu nhân gia chuyện tốt. Tục ngữ nói ngươi phá một tòa miếu không phá một cõi hồn, nàng đương nhiên sẽ không hư nhân gia chuyện tốt. Không chỉ sẽ không hư sự tình, nàng còn muốn vì cái này vị thiên mệnh chi tử dương danh lập vạn, để hắn bị trụ vương trọng dụng, giống như lại nhìn một chút cái này vị thiên mệnh người hội như thế nào làm đến mức nói trực tiếp giết Khương Tử Nha, nghĩ cùng đừng nghĩ. Chỉ cần nàng dám động thủ, lập tức liền sẽ kinh động này phương thiên đạo, nàng lúc này có thể còn không phải thiên đạo đối thủ, nghĩ muốn phản thiên, vẫn là phải từ từ mưu tính. Lại nói Khương Tử Nha thành hôn về sau, tưởng niệm cô luân, chỉ lo đại đạo không thành, nội tâm không vui, cái nào có tâm tư cùng Mã thị Mộ thị hướng vui. Mã thị không biết Khương Tử Nha tâm sự, chỉ nói hắn là vật vô dụng. Không cảm thấy qua chút thời gian, Mã thị liền hỏi Tử Nha nói, Tống ba bá là ngươi là anh chị em cô cậu huynh đệ. Khương Tử Nha nói, Tống huynh là ta huynh đệ kết nghĩa. Mã thị nói, nguyên lai như đây, liền là thân đệ huynh, cũng không có không tan buổi tiệc. Nay Tống ba bá tại, ta phu thê có thể dùng an nhàn tự tại, thẳng tương lai không tại, ta cùng ngươi như thế nào chỗ? Thường nói, nhân sinh giữa thiên địa, dùng kinh doanh vì chủ. Ta khuyên ngươi làm chút kinh doanh, để phòng ta phu thê hậu sự. Khương Tử Nha nói, hiền thê nói phải. Mã thị hỏi, ngươi hội làm cái gì sinh ý? Khương Tử Nha nói, ta 32 tuổi tại Côn Luân học đạo, không biết cái gì thế tục sinh ý, chỉ là bệnh lưới lọc. Mã thị nói, liền là cái này sinh ý cũng tốt, huống chi hậu viên lại có cây trúc, chạm chút đến bổ chút miệt, tập kết lưới lọc, hướng Triều Ca thành bán chút tiền bạc, lớn nhỏ đều là cái sinh ý. Khương Tử Nha theo hắn nói, bổ tử miệt tử, bệnh một gánh lưới lọc, mang tới Triều Ca để bán. Hắn ngồi xổm ở quầy hàng bên trên, bán một thiên, lại một cái đều không bán được. Không chỉ không có bán đi, chọn trở về sau còn bị ép tới bả vai sừng đau nhức. Trở về sau Mã thị nói hắn không dùng, cùng hắn đại nhau nhau một trận. Tống Dị Nhân nghe đến về sau, trước tới khuyên đỡ, liền nói lưới lọc bán không được, liền đi bán bột mì. Khương Tử Nha nghe xong, lại đi bán bột mì, nào biết không chỉ không có bán đi, còn bị cuồng phong thổi đến một thân bột mì. Lần này trở về, Mã thị trực tiếp liền nói hắn là cái phế vật, còn dùng nước bọt xì hắn. Khương Tử Nha như thế nào nhịn được, cặp vợ chồng liền quay đánh lên. Cho dù là cái này thiên mệnh người, tại không có phát đạt thời điểm, thời gian qua đồng dạng là đầy đất lông gà. Ngao Vân Tâm là nghĩ vì hắn dương danh lập vạn, nhưng mà cũng không gấp cái này lúc, bởi vì dựa theo nguyên quy tắc, cái này Khương Tử Nha sẽ tự mình trước soát một đợt danh vọng. Giống như nàng tại xuất thủ, lửa cháy thêm dầu liền là. Nàng gần nhất cũng cơ hồ không có khẩn cấp sự tình, dứt khoát liền tại Triều Ca ở lại, chờ đợi lấy phía sau phát triển. Lại nói Khương Tử Nha làm sinh ý nhiều lần đã khó. Một ngày này Tống Dị Nhân cùng Khương Tử Nha đến một chỗ trang viên giải sầu, Khương Tử Nha phía trước cũng chưa từng tới qua này chỗ, nhìn một hồi, liền nói, "Nhân huynh, cái này một khối đất trống, sao không lên năm gian lâu?" Tống Dị Nhân hiếu kỳ nói, "Vì cái gì muốn lên năm gian lâu? Đây cũng là cái nói thế nào?" Khương Tử Nha nói, "Tiểu đệ không có ân báo huynh, này chỗ như lên làm năm gian lâu, ấn phong thủy lời giải thích, có 36 đầu đai ngọc, kim mang theo một thang hạt vừng chi số." Tống Dị Nhân nói, "Hiền đệ cũng biết phong thủy chi thuật." Khương Tử Nha nói, "Tiểu đệ có biết một hai." Tống Dị Nhân nói, "Không dối gạt hiền đệ nói, này trong trang viên cũng nổi lên 7-8 lần lâu, nhưng mà tạo lên đến liền đốt, vì vậy ta cũng liền vô tâm tiếp tục tái tạo." Khương Tử Nha nói, "Tiểu đệ chọn một ngày thần, nhân huynh chỉ quản kiến tạo. Như thượng lương kia ngày, nhân huynh chỉ là khoản đãi thợ thủ công, ta tại này vì ngươi áp tà khí, tự nhiên cũng liền vô sự." Tống Dị Nhân đối Khương Tử Nha rất là tín nhiệm, cũng liền tùy ý khởi công chui từ dưới đất lên, kiến tạo lâu phòng. Kia ngày, giờ tí thượng lương, Tống Dị Nhân cùng công tượng tại tiền đường, Khương Tử Nha tại mẫu đơn đỉnh bên trong tọa định chờ đợi, nhìn là cái gì quái dị. Không lâu sau, cuồng phong gào thét, cắt bay đá chạy, truyền bá thổ hất bụi, quang ảnh bên trong chỉ gặp xuất hiện mấy thân ảnh, lại là mấy cái yêu mị, mặt phân ngũ sắc, giữ tợn quái dị. Khương Tử Nha thấy gió hỏa quang ảnh bên trong, năm cái yêu tinh tắc quái, liền tóc dài vung kiếm, lấy tay chỉ một cái, thanh kiếm vung lên, quắc, nghiệt xúc không rơi, chờ đến khi nào. Lại đem tay một thả, đánh ra một đạo trưởng tâm lôi, lôi minh không trùng, đem năm cái yêu vật dọa đến hồn phi phách tán, cuốn quýt quỳ xuống, gọi là thượng tiên không biết thượng tiên giá lâm, còn xin tha mệnh. Lại là mấy cái tiểu yêu pháp lực yếu ớt, liền tiên đạo chưa thành Khương Tử Nha đều không địch lại, lập tức liền nhận sợ. Khương Tử Nha quát, tốt nghiệt xúc. Hỏa thiêu lâu phòng mấy lần, hung tâm không ngừng, hôm nay tội ác quang doanh, làm bị sát hại. Đạo thôi, rút kiếm hướng về phía trước liền đem mấy cái tiểu yêu chém giết. Mấy cái tiểu yêu cầu khẩn nói, thượng tiên, đạo tâm không chỗ không từ bi. Tiểu xúc đắc đạo nhiều năm, một lúc mạo khinh thiên nhan, mong xin tha mạng. Nay một ngày sát hại, thảm thương chúng ta mấy người nhiều năm đạo hạnh, phó tại nước chảy. Năm cái tiểu yêu bái phục trên mặt đất, đau khổ cầu khẩn. Khương Tử Nha một lúc mềm lòng, vung xuống kiếm, đạo, các ngươi mấy cái đã muốn sống, không cho phép tại này trô nhiễu hại vạn dân. Ngươi năm xúc bị ta phù mệnh, đi tới Tây Kỳ Sơn, lâu sau chuyển bùn vật thổ, chờ đợi dùng. Có công này, tự nhiên được hắn chính quả. Năm yêu dập đầu tạ ơn, đỡ lên đột quang, hướng lấy Tây Kỳ mà đi. Liên tại năm yêu bay ra không xa, chỉ gặp bầu trời bỗng nhiên chuyển đến một cỗ to lớn hấp lực. Năm yêu cực kỳ hoảng sợ, liền như muốn trốn tránh, lại chỗ nào có thể tránh thoát, một lần liền bị hút vào trong một cái túi. Ngao Vân Tâm cầm lấy nhân trùng đại, run lên, cười nói, cái túi này cũng là tốt dùng. Cái này năm cái yêu quỷ đều là điệu tiên tu vi, Khương Tử Nha lão nhi này, không có đả thần tiên tại tay, liền có thể dọa đến hắn thần phục cầu xin tha thứ, cũng là hiếm lạ, nhìn tới cái này cũng là Nguyên Thủy Thiên Tôn an bài tốt tiết mục. Khương Tử Nha đến chiều ca diễn kịch, từ nơi này liền có thể nhìn đến rõ ràng. Năm yêu tu vi trước không nói, liền nói hắn thu phục năm yêu hậu, đối hắn nói, liền có thể thuyết minh vấn đề. Hắn trực tiếp để năm yêu đi Tây Kỳ chờ đợi phân công, không chính thuyết minh hắn căn bản không có quên Nguyên Thủy Thiên Tôn phân phó, nhớ rõ chính mình là muốn đi Tây Kỳ phụ tá Thiên Mệnh Đế Vương. Biết rất rõ ràng chính mình lần xuống núi này chỗ cần đến là tại Tây Kỳ, có thể hết lần này tới lần khác liền là trước muốn đến triều ca rêu giao khắp nơi, thậm chí tiếp nhận trụ vương phong đại phu chức quan. Ngao Vân Tâm nghĩ muốn làm, liền là giúp hắn tại triều ca đem chức quan này càng làm càng lớn, tốt nhất là có thể đủ đến trụ vương trọng dụng. Ngươi nhóm xiển giáo không phải thích nhất làm lớn nghĩa danh phận cái này một bộ. Kia đợi đến Khương Tử Nha bị trọng dụng, lại còn là phản bội chạy trốn đi Tây Kỳ, nhìn ngươi nhóm đại nghĩa còn tại không tại đến mức thu năm yêu, chỉ là thuận tay mà làm, có thể đủ giảm bớt một chút Khương Tử Nha giúp đỡ, sao lại không làm đâu. Lại nói Khương Tử Nha thu phục năm yêu, vừa ngựa tốt thị cùng Tống Dị Nhân lão bà Tôn thị cũng đi đến hậu viện, chỉ nghe thấy hắn tại nói chuyện. Mã thị lại hỏi, ngươi tại cái này chỗ cùng ai nói chuyện? Khương Tử Nha ngạo khí nói, ngươi là phụ nữ cái gì cũng không biết, ta mới tại hàng yêu đâu. Mã thị mắng, chính mình tại cái này chỗ nói chuyện ma quỷ, liền ngươi còn hàng yêu. Đối với Khương Tử Nha nàng càng đến càng xem không vừa mắt, chỉ cảm thấy là cái phế vật. Khương Tử Nha nói cùng ngươi cũng không biết, ngươi hiểu đến cái gì, ta sở trường phong thủy, lại biết âm dương, một thân đạo thuật cao minh đây. Mã thị nghe hắn nói như thế, nhãn châu xoay động, hỏi, kia ngươi có thể coi số mạng? Khương Tử Nha nói, mệnh lý chi thuật, ta nhất là tinh xảo, chỉ là không chỗ mở một mệnh quán. Chính nói chuyện ở giữa, Tống Dị Nhân đến, hỏi, hiền đệ, mới sấm vang, ngươi có thể từng nhìn đến cái gì? Khương Tử Nha liền đem thu yêu sự tình nói một lần. Tống Dị Nhân nói cảm ơn, hiền đệ cái này các loại đạo thuật, không hưởng tu hành một phen. Tôn thị nói, thúc thúc coi số mạng, lại không chỗ mở một mệnh quán, không bằng ngươi giúp thúc thúc tại thành bên trong mở một cái mệnh quán. Tống Dị Nhân gật đầu nói, chiều ca cửa nam náo nhiệt nhất, gọi hậu sinh thu thập một căn phòng, cùng Tử Nha đi mở mệnh quán chính là. Lại nói Tống Dị Nhân phái người đi đem cửa nam nhà thu thập chỉnh tề, thiếp mấy tấm đôi liễn. Phòng sau khi thu thập xong, Khương Tử Nha cũng liền tuyển cái ngày tốt mở mệnh quán. Như là dựa theo nguyên quy tích, cái này ra hỏa mở mệnh quán về sau, 4-5 tháng đều không có một đơn sinh ý, nhưng là hiện tại, mệnh quán mới vừa khai nghiệp, liền có rất nhiều khách nhân đăng môn. Khương Tử Nha cũng liền dùng Côn Luân Sơn học đến cho những người bình thường này tính mệnh. Hắn đạo thuật cũng chỉ có thể lừa dối những người bình thường này, lúc này thiên cơ hỗn loạn, liền thánh nhân đều đo lường tính toán thiên cơ không khó, đừng nói là hắn một cái tu 40 năm còn tiên đạo chưa thành ra hỏa. Gặp một chút tử đến cái này nhiều người, Khương Tử Nha đều bị giật nảy mình. Hắn có chút thấp phẩm cho những này người bắt đầu tính mệnh. Còn tốt một ngừng lừa dối về sau, đều lừa dối đi qua. Giống như những này đều nói hắn tính toán chuẩn, lại giống như Khương Tử Nha bắt đầu dành tiếng vang xa đương nhiên, đây đều là Ngao Vân Tâm an bài. Nàng mặc dù tại triều ca xem kịch, có thể cũng không có cái kia kiên nhẫn lại chờ 4-5 tháng, cũng liền an bài nhân thủ, đem tiến cho đẩy mạnh một lần. Nhưng mà nguyên quỹ tích bên trong, Khương Tử Nha bị trụ vương phong làm đại phu, là do hắn bắt lấy Ngọc Thạch Tỷ Bà Tinh, đem hắn ngay trước mặt trụ vương luyện ra nguyên hình. Lúc này đừng nói Ngọc Thạch Tỷ Bà Tinh, liền Tô Đát Kỷ đều đã không tại triều ca. Bất quá không có Ngọc Thạch Tỷ Bà Tinh cho hắn dương danh lập vạn, Ngao Vân Tâm lại có những biện pháp khác, kia liền là trực tiếp phái người đi giúp hắn một chút. Lại nói cái này ngày Khương Tử Nha ngay tại cho người tính mệnh, liền gặp một phụ nhân đi đến. Khương Tử Nha nguyên bản cũng không để ý, nhưng mà liếc mắt một cái, nhưng nhìn ra mánh khỏe. Hắn thầm nghĩ, đây cũng là một cái tiểu yêu biến hóa mà thành, xem ra là ta cơ duyên đến. Như là lợi hại yêu vật hắn cũng không dám trêu chọc, nhưng mà lúc này hắn gặp cái này biến thành phụ nhân yêu vật tu vi thấp, biến hóa chi thuật cũng thấp kém, chỉ có thể giấu giếm được phổ thông người, hắn cái này chủng có tu vi tại thân một mắt cũng liền nhìn thấu. Phụ nhân kia còn không chi kỷ đã bị nhìn thấu, lắc mông chi ngồi xuống, nghe nói tiên sinh tính mệnh rất chuẩn, lại là cho thiếp thân cũng tính toán đi. Khương Tử Nha gặp cái này yêu tinh mặt mang niềm ai, hiển nhiên là đến khiêu khích. Hắn thầm nghĩ, đây cũng là đến thử ta ánh mắt. Thật là không biết tốt xấu nghiệt xúc, vậy cũng đừng trách ta hôm nay dùng người dương danh lập vạn. Hắn lặng lẽ nói, tiểu nương tử, mượn tay phải một nhìn. Phụ nhân kia nói, tiên sinh tính mệnh, không lẽ cũng hội phong giám? Phong giám là mặt tướng tay tướng chi thuật, kỳ thực cũng là tính mệnh chi thuật một chủng, bất quá Khương Tử Nha phía trước tính mệnh từ trước đến nay không cần cái này chủng kỹ pháp, cho nên phụ nhân mới hội như này hỏi một chút. Khương Tử Nha nói, trước nhìn tướng, sau tính mệnh. Phụ nhân cười thầm, đem tay phải đưa cho Khương Tử Nha nhìn. Khương Tử Nha một cái đem yêu tinh tức thước chuẩn mạch một nắm, lại đem đan điền bên trong tiên thiên nguyên khí vận con mắt, bắn ra hai vệt thần quang, đem kia yêu tinh thần hồn đính trụ. Phụ nhân cực kỳ hoảng sợ, muốn tránh thoát, làm thế nào cũng dây rủa mà không thoát, mới biết mình đã lộ tẩy. Yêu tinh gấp, liền nói, tiên sinh không hảo hảo tính mệnh, lại như thế nào bắt được ta tay không thả, ta là nữ lưu, đây cũng là còn thể thống gì, mau buông tay. Cái khác người gặp một lần, người nhìn không thấu yêu tinh bản tướng, đều bắt đầu khiển trách Khương Tử Nha. Khương Tử Nha, ngươi niên kỷ kia lớn, thế nào còn làm cái này trùng sự tình? Ngươi tham thích nữ tử này tư sắc, liền nghĩ dùng mạnh. Đây là Triều Ca đô thành, sao cái này các loại vô tri, mau mau bung ra nàng ăn dưa quần chúng thích nhất liền là cái này trùng náo nhiệt, liền kém hô to bung ra cái kia nữ hải, để cho ta tới. Cái này đều không cần cố ý an bài, liền tự nhiên xuất hiện theo lấy kịch bản đi đúng vậy. Cái này yêu tinh xuất hiện, liền là Ngao Vân Tâm an bài đây cũng là nàng đi Hiên Viên mộ phần bên kia lừa dối đến một cái hồ ly tinh. Tô Đát Kỷ các loại tam yêu mặc dù không tại, nhưng mà Hiên Viên mộ phần chỗ nào có thể còn có rất nhiều cái khác tiểu yêu. Những này tiểu yêu đều không phải vật gì tốt, thường xuyên hội mê hoặc người qua đường, hút dương khí cùng huyết đủ. Cho nên Ngao Vân Tâm tự nhiên cũng sẽ không đành lòng. Nàng đi đến Hiên Viên mộ phần về sau, dùng một khối tiên thạch làm mồi nhử, nói cho cái này yêu tinh, nói là để lúc nào đi thử Triều Ca thành bên trong kia đoán mệnh lao đầu. Kia tiểu yêu gặp tiên thạch, chỗ nào còn hội do dự, ngược lại liền là đi thử một cái lao đầu coi bói mà thôi. Bất quá nàng cũng tính cẩn thận, đi đến mệnh quán về sau, đầu tiên là quan sát một lần, gặp cái này lao đầu cũng không có nhiều ít tu vi, cũng yên lòng đi vào toán mệnh. Nào biết cái này Khương Tử Nha căn bản không thể theo lẽ thường đến luận. Cái này gia hỏa mặc dù tiên đạo chưa thành, nhìn giống như không có nhiều tu vi, nhưng mà kỳ thực thủ đoạn cùng chiến lực đều không tầm thường, đặc biệt là có đả thần tiên các loại linh bảo tại tay về sau, càng là có thể đủ cùng Khổng Tuyên cái này trùng đại lao đều qua hai chiêu. Chỉ có thể nói cái này gia hỏa không hổ là thiên mệnh người, sinh ra đã có thiên mệnh hộ thân, đừng nói là tiểu yêu này, liền liền kia Hiên Viên mộ phần dẫn đầu tam yêu một trong Ngọc Thạch Tỷ Bà Tinh, bị hắn bắt được về sau, liền tránh thoát đều tránh thoát không. Ngao Vân Tâm lúc này cũng lẫn trong đám người xem náo nhiệt, gặp Khương Tử Nha một cái đem kia tiểu yêu bắt lấy, để hắn tránh thoát không thể, thầm nghĩ thú vị, cái này Khương Tử Nha, xuất thủ thời điểm mặc dù pháp lực không nhiều, nhưng lại có một chủng pháp tắc vị đạo, còn thật không hổ là thiên mệnh người, lực lượng pháp tắc kỳ thực có chút thiên phú dị bẩm người cũng có thể có, liền như kia Tô Đắc Kỷ, thiên sinh liền mang theo từng tia mị hoặc lực lượng pháp tắc. Bất quá cái này Khương Tử Nha xuất thủ lúc mang theo lực lượng pháp tắc, càng giống là thiên đạo đem điều động lực lượng pháp tắc quyền hạn cho hắn. Bất quá cái này gia hỏa tu vi thấp, dự đoán chính mình cũng không biết có thể đủ điều động lực lượng pháp tắc, thậm chí liền cái gì sự tình lực lượng pháp tắc cũng không biết. Mọi người thấy náo nhiệt, quát lớn Khương Tử Nha không ra thể thống gì. Khương Tử Nha cũng không đội vã, liền nói: "Quý vị, nữ tử này không phải người, là yêu tinh." Có người quát lớn nói: "Nói hiệu nói vượng, cái này rõ ràng là một nữ tử, thế nào nói là yêu tinh? Ngươi liền là xem người ta tư sắc không tệ, muốn dở trò khiếm nhã theo lấy động tĩnh, bên ngoài vây xem người càng đến càng nhiều." Khương Tử Nha một nhìn thời cơ không sai biệt lắm, liền nói: "Ta như thả cái này nữ tử, yêu tinh cũng liền chạy đi, đến thời điểm thanh bạch khó phân. Ta đã ở đây, làm hàng yêu trừ ma, hiện ta họ tên." Nói lấy hắn liền cầm lên trên bàn một tím thạch nghiễn đài, dùng tay bắt thạch nghiễn, chiếu yêu tinh đỉnh lên đập tới. Lại nghe một thanh âm vang lên, lập tức đem hắn đánh đến óc phun ra, máu nhuộm và táo đám người cực kỳ hoảng sợ, kinh hô: "Đánh chết người à, đoán mệnh đánh chết người á." Đúng lúc này, bên ngoài đến một đội nhân mã, liền có người hỏi: "Vì cái gì đám người huyên náo? Lại là cái nào đại thương thừa tướng so làm vừa tốt đi ngang qua?" Ngao Vân Tâm mỉm cười, tâm nói: "Đã đến rồi sao? Thật là vừa vặn." Mời đọc, truyện giải trí. Chương 430, trọng dụng. Lại nói Khương Tử Nha nhìn thấu cái kia đoán mệnh nữ tử là yêu tinh sở hóa, đem hắn bắt được sau liền đánh chết. Rất nhiều quần chúng vây xem không biết yêu tinh bộ mặt thật, doa đến kêu to đoán mệnh đánh chết người. Khương Tử Nha gặp nói không rõ ràng, liền muốn thi triển thủ đoạn, đem yêu tinh luyện ra nguyên hình. Cái này lúc lại thấy mặt ngoài đến một đội nhân mã, lại là đại thương thừa tướng Tỷ Can vừa tốt đi ngang qua. Mà làm cái gì Tỷ Can hội vừa vặn cái này thời gian đi ngang qua, cái này là Ngao Vân Tâm thủ đoạn. Nàng phía trước không phải giúp Khương Tử Nha dương danh, để hắn tại Triều Ca thành bên trong danh tiếng vang xa. Không chỉ như vậy, nàng càng là lợi dụng thu mua một chút quan viên trên triều đình cho Khương Tử Nha hóng gió, nói là Triều Ca thành bên trong xuất hiện một cái kỳ nhân. Mà Tỷ Can hôm nay ra bơi, bị dẫn đạo một lần, tự nhiên là hướng lấy cái này một bên qua đến, hắn ban đầu cũng là nghĩ nhìn xem thanh danh này lan truyền lớn đoán mệnh kỳ nhân. Nào biết mới qua đến, liền thấy mọi người kêu la đoán mệnh đánh chết người, đám người gặp đến Tỷ Can đội ngũ, liền kêu: "Thừa tướng giá lâm, cầm Khương thượng đi gặp thừa tướng." Tỷ Can rìm chặt ngựa, để thị vệ tách ra, tự thân hỏi: "Cái này là ra cái gì sự tình?" Liền có ăn dưa quần chúng bất bình quỳ xuống nói: "Khởi bẩm thừa tướng, nơi đây có tính toán mệnh người, tên cứ gọi Khương thượng. Lúc trước có một nữ tử qua đến đoán mệnh, hắn gặp nữ tử có chút tư sắc, liền muốn rối loạn sự tình. Nhưng mà nữ tử kia trong trắng không theo, Khương thượng liền nghĩ lên hung tâm, nhấc lên thạch nghiễn, chiếu đỉnh lên một lần liền đem nàng đánh chết, thảm thương nữ tử kia huyết bắn đầy thân, chết oan chết uổng." Cái này người nói rất sống động, liền giống là thật gặp đến Khương Tử Nha muốn phi lễ nữ tử kia. Kỳ thực cái này ra hỏa liền là ở ngoại vi xem náo nhiệt ăn dưa quần chúng, nghe người khác truyền tới lời đồn đại, liền nói có cái mũi có mắt. Khương Tử Nha cũng là xui xẻo, chẳng qua là bắt lấy kia yêu tinh sở hóa nữ tử tay, liền bị nói thành là nghĩ muốn làm đường cường nữ làm đồng dạng. Tỷ Can nghe chúng miệng một từ, đại nộ, gọi trái phải thị vệ nói: "Đi đem kia cuồng đồ cầm đến." Khương Tử Nha lúc này cũng nghe đến động tĩnh, cũng là không cần thị vệ xuất thủ, liền một cái tay ngăn chặn yêu tinh, tự động đi đến môn bên ngoài mã trước quỳ xuống. Hắn lúc này đã không vội vã đem cái này yêu tinh luyện ra nguyên hình, nghĩ muốn dương danh lập vạn hiện họ tên, tại đại nhân vật trước mặt hiện ra thủ đoạn đến, mới là biện pháp tốt nhất. Tỷ Can nhìn đến Khương Tử Nha, liền nói: "Nhìn ngươi hạo đầu râu trắng, như thế nào không biết quốc pháp? Dưới ban ngày ban mặt liền muốn lấn gian nữ tử, lương phụ không theo, vì cái gì cầm nghiễn đem nàng đánh chết? Mạng người quan trọng, há lại cho ác đảng? Chờ khám hỏi rõ, dùng chính quốc pháp." Khương Tử Nha vội vàng nói: "Thừa tướng lao ra tại thượng, cho Khương thượng báo cáo." Khương thượng từ nhỏ đọc thư thủ lễ, sao dám phạm pháp? Nhưng mà nữ tử này cũng không phải là người, là yêu tinh sở hóa. Gần đây ta gặp yêu khí quan tại cung bên trong, hai tinh lịch khắp thiên hạ, tiểu dân đã tại vương thành phía dưới, cảm giác đương kim vương thượng thủy thổ chi ân, trừ yêu diệt quái, đãng ma trừ tà, dùng tận tử dân chi trí. Nữ tử này thực là yêu quái, sao dám vì không phải? Mong thừa tướng tế sát. Cái này lời nếu là thả tại nguyên quỹ tích bên trong, đến xác thực không sai, bởi vì cung bên trong xác thực có tam yêu hoắc loạn. Nhưng mà lúc này Tô Đát Kỷ đều đã được đưa đi trà quán làm sủng vật, nơi nào còn có cái gì yêu khí quán xuyên cung bên trong? Chỉ có thể nói lao nhi này đến phía trước mục đích đã rất rõ ràng, liền là đến đi một bộ tự. Mục đích giống như Vân Trung Tử, liền là để chứng minh đại thương không có thuốc chữa, chủ vương mắt mù. Nếu là hắn thật nghĩ muốn trừ yêu, nguyên quý tích bên trong vì cái gì không thấy nữa hắn đi trừ Tô Đát Kỷ? Hắn cùng Tô Đát Kỷ cũng đã gặp qua rất nhiều lần mặt, không nói những cái khác, nguyên quý tích bên trong hắn đem ngọc thạch tỷ bà tinh luyện ra nguyên hình thời điểm, liền là tại trụ vương cùng Tô Đát Kỷ mặt. Mà lại dùng hắn thủ đoạn, thế mà chỉ là đem ngọc thạch tỷ bà tinh luyện ra nguyên hình, mà không có đem hắn triệt để đánh chết. Cái này đến càng giống là tại hướng phái phái tam yêu trước đến nữ hoa thị uy. Lúc này hắn đem yêu tinh bắt lấy, còn xem là liền là nữ hoa phái tới nào đó con yêu tinh, lại không nghĩ kỳ thực là nào đó cái bí mật quan sát hắn người phái tới. Lại nói đám người nghe Khương Tử Nha lời về sau, bên cạnh mấy cái lòng đầy căm phẫn ăn dưa chúng đồng thời quỳ xuống, đạo thừa tướng lao ra, này các loại giang hồ thuật sĩ, khéo nói, nghĩ muốn mê hoặc lao ra, chúng ta mấy người tất cả mọi người nhìn đến, rõ ràng là hắn lừa gạt không theo, quát tháo đem người đánh chết, lại nói nhân ra là yêu tinh, lao ra như nghe hắn nói, thảm thương nữ tử Hàm Oan, Bách Tính Oan. Tỷ can gặp làm dâu trong họ, lại gặp Khương Tử Nha còn đang nắm đã chết nữ tử tay không thả, lại hỏi kia Khương thượng, nữ tử đều đã chết, ngươi vì cái gì còn không buông ra nàng tay, đây cũng là có cái gì thuyết pháp? Hắn kiến thức rộng rãi, biết rõ cái này thế gian lại là thật có rất nhiều yêu quái, mà lại lúc trước cũng nghe nói cái này đoán mệnh người là cái kỳ nhân, cho nên cũng không gấp lấy có kết luận, nghĩ muốn hỏi minh nguyên nhân lại nói. Khương Tử Nha liền nói, cái này yêu tinh nhìn giống như chết rồi, kỳ thực đồng thời chưa chết thật, chẳng qua là bị đánh phá nhục thân, định trụ thần hồn, tiểu dân như là buông tay, yêu tinh cũng liền bỏ chạy mà đi, đến thời điểm tiểu dân càng thêm nói không rõ ràng. Tỷ can nghe nói, phân phó chúng dân nói, này chỗ không thể phân biệt, chờ ta khởi bẩm đại vương, liền biết thanh bạch. Chúng dân vây quanh Khương Tử Nha, Khương Tử Nha lại kéo lấy yêu tinh, theo lấy tỷ can đi đến vương cung ngọ môn bên ngoài. Tỷ can thì tiến vương cung, đi yết kiến chủ vương. Hắn vì cái gì hội như này làm, lại là do biết rõ chủ vương ưa thích mời dùng những này kỳ nhân dị sĩ nguyên nhân. Lúc trước Vân Trung Tử trước đến hiến kiếm thời điểm chủ vương liền biểu thị qua nghị muốn mời dùng hắn vào triều làm quan, bất quá bị Vân Trung Tử cự tuyệt. Tỷ can lúc này gặp Khương Tử Nha đánh chết người sự tình huyên náo có điểm xôn xao, tự nhiên là đến bẩm báo chủ vương. Hắn tiến vương cung, đi đến Trích Tinh lâu, liền gặp chủ vương chính một mình tự một người ngồi Trích Tinh lâu uống rượu. Tỷ can dưới lầu chờ lấy, chờ chủ vương triệu kiến. Một lát sau, chủ vương tuyên tỷ can yết kiến. Tỷ can leo lên Trích Tinh lâu, chỉ gặp chủ vương mắt say lờ đờ mông lung, một phó sầu não uất ức bộ dáng. Tỷ can thấy thế, thầm than một tiếng, từ lúc kia vị Tô Đát Kỷ nương nương bệnh chết về sau, chủ vương liền biến thành bộ dáng này, thường xuyên hội tới cái này Trích Tinh lâu hoài niệm kia vị nương nương. Hắn thế nào bên trong biết rõ kia đối bên ngoài tuyên bố bệnh chết Tô Đát Kỷ nương nương, kỳ thực là do hiển nguyên hình, bị chủ vương quan đi trong đại lao, sau đó mất tích. Chủ vương bưng chén rượu lên, bên cạnh một cái thị nữ liền vội vàng tiến lên cho hắn rót rượu. Nào biết thị nữ tay run một lần, đem rượu vẩy một điểm ra đến. Thị nữ sắc mặt đại biến, quỳ xuống đất dập đầu nói, đại vương tha mạng, đại vương tha mạng. Chủ vương lạnh lùng nói, tay như này không ổn, muốn đến tác dụng gì, kéo xuống đi, đem hai tay chạm. Bên cạnh thị vệ lên trước đem khóc lớn tiếng khóc cầu xin tha thứ thị nữ kéo xuống. Kia vị Tô Đát Kỷ sau khi mất tích, chủ vương xác thực không có kia hoang dâm, nhưng lại vẫn ý như cũ tàn bạo, mà lại hắn háo sắc, có thể không phải Tô Đát Kỷ đến sau mới có ma bệnh. Đối với những việc này, tỷ can các loại hạ thần cũng không tiện nói gì, nói cho cùng chỉ cần chủ vương không quá phận, bọn hắn cũng sẽ không đi chạm hắn rủi ro. Nguyên quý tích bên trong những kia phản loạn đại thần đều là do bị chạm đến danh giới, tỷ như Hoàng Phi Hổ cũng là bởi vì muội muội bị hại chết nguyên nhân. Chủ vương xử trí thị nữ kia, lại hỏi khanh có cái gì tấu chương. Tỷ can nói, thần qua cửa nam có một thuật sĩ mở mệnh quán đoán mệnh, chỉ gặp một nữ tử đoán mệnh, thuật sĩ nhìn nữ tử là yêu tinh không phải người, liền dùng nghiễn thạch đem nàng đánh chết. Chúng dân không phục, đủ nói thuật sĩ ai nữ tử tư sắc phi lệ không theo, quát tháo đem nữ tử đánh chết. Thần nghe thuật sĩ lời nói cũng nghĩ có lý, nhưng chúng dân lời nói lại là tận mắt có thể chứng, cho nên thần mời bệ hạ ý chỉ định đoạt. Hắn lại giải thích cái kia đoán mệnh thuật sĩ gần nhất tại triều ca thành thanh danh lên cao, chỉ sợ là cái kỳ nhân, cho nên mới hội đến bẩm báo chủ vương để hắn định đoạt. Chủ vương lúc này đối yêu quái cái gì thống hận nhất, bởi vì hắn liền là yêu quái người bị hại. Hắn đối Tô Đát Kỷ kia có thể là chân ái, nhưng chính là bởi vì chân ái mất đi sau mới hội càng phát thống hận, mà lại bởi vì ra Tô Đát Kỷ việc này, hắn lúc này có thể là chuẩn bị rất nhiều thủ đoạn đến phòng ngừa trong vương cung lại tiến yêu quái. Không nói những cái khác, kia đem lập công một kiếm liền bị hắn treo ở cung bên trong, gọi là trấn yêu chi bảo. Kia một kiếm nguyên bản kỳ thực cũng không có nhiều ít uy năng, bất quá là Vân Trung Tử tiện tay điều khắc, cũng chính là có thể đủ để tiểu yêu khó chịu một lần mà thôi. Nhưng lại bị Ngao Vân Tâm bám vào lên lực lượng pháp tắc, tại lực lượng pháp tắc còn không có tiêu hao hết phía trước, có thể dùng tính là một kiện không sai linh bảo. Chủ vương liền nói, đi đem kia thuật sĩ liền nữ tử đưa đến Trích Tinh lâu hạ, bổn vương xem một chút, liền biết mánh khỏe. Ý chỉ một ra, không lâu sau, Khương Tử Nha cùng nữ tử kia liền bị đưa đến Trích Tinh lâu hạ. Khương Tử Giang quỳ sát bậc hạ, tay phải như thường bắt lấy yêu tinh không thả. Chủ vương hỏi, người nào quỳ? Khương Tử Nha nói, tiểu dân Đông Hải Hứa Châu người, họ Khương tên còn, ấu tham danh sư, bí thụ âm dương, thiện biết yêu mị. Người còn cư trú đô thành, cửa nam cầu ăn, bất ngờ yêu tinh tắc quái, đến hoặc tiểu dân, lại bị tiểu dân khám phá, đem yêu tinh bắt được. Lúc này cái này yêu tinh nhìn cũng chết, kỳ thực lại còn chưa chết thật, tiểu dân một buông tay, hắn cũng liền tẩu thoát. Trụ Vương nói, chấm xem nữ tử này là giống người, cũng không phải yêu tà, như thế nào để hắn lộ ra sơ hở? Khương Tử Nha nói, bệ hạ nếu muốn yêu tinh hiện hình, có thể lấy tuổi mấy gánh, luyện này yêu tinh, nguyên hình tự hiện. Nào biết Trụ Vương lại nói, cần gì phải như này phiền phức, người tới, đi đem cung bên trong tiên sư hiến cùng bổn vương bảo kiếm cầm đến, nếu là nữ tử này thật là yêu tà, bảo kiếm ra khỏi vỏ, tự nhiên cũng liền lộ ra nguyên hình. Khương Tử Nha sửng sốt một chút, hắn vốn là nghĩ hiển lộ một lần thủ đoạn, lại chưa biết đến Trụ Vương không cho hắn cơ hội. Không lâu sau, liền có thị vệ đem bảo kiếm cầm tới. Lúc này một kiếm đã bị dùng hoa lệ vỏ kiếm chứa lấy, đồng thời chưa ra khỏi vỏ. Có thể là tính như đây, bảo kiếm một cầm đến về sau, kia bị Khương Tử Nha nắm lấy, nguyên bản liền giống là chết nữ tử lại là run rẩy lên. Khương Tử Nha thấy thế, rất là kinh ngạc, không nghĩ tới Trụ Vương tay bên trong lại là có như thế bảo vật. Trụ Vương gặp nữ tử kia dị trạng, liền biết rõ hắn có vấn đề, cười lạnh nói, quả nhiên là yêu vật, Khương thượng, ngươi có thể đem hắn bung ra. Khương Tử Nha cũng chỉ đành nghe phân phó, đem yêu tinh bung ra. Yêu tinh không có trói buộc, nghĩ muốn đào thoát, lại gặp Trụ Vương đem bảo kiếm rút ra, lập tức hồng quang lóe lên. Nữ tử kia bị hồng quang soi sáng, hét thảm lên, chỉ ở đất bên trên lăn lộn, chỗ nào còn có thể bỏ chạy. Không lâu sau, nữ tử kia lăn lộn ở giữa, liền biến thành một cái hôi sắc hồ ly, cái này nguyên lai lại là một cái hồ ly tinh. Trụ Vương gặp cái này nữ tử lại là hồ ly tinh, nghĩ đến kia mất tích Tô Đắc Kỷ, nội tâm khó hiểu nộ hỏa thiêu đốt. Chỉ gặp hắn rút ra tùy thân nhân vương bảo kiếm, lại là theo trích tinh lâu nhảy xuống, chiếu lấy kia hồ ly tinh liền chém tới. Chỉ gặp kiếm quang lóe lên, hồ ly tinh liền bị chém thành hai đoạn, huyết tiên đương tràng. Hắn ban đầu liền vũ lực siêu phàm, nguyên quý tích bên trong bị rất nhiều chư hầu cùng xiển giáo đệ tử đời ba vây công đều còn có thể toàn thân mà lui, đừng nói kia hồ ly tinh đã bị một kiếm định trụ, cho dù là trạng thái bình thường, như này tiểu yêu cũng không đủ Trụ Vương một kiếm chém giết. Khương Tử Nha trợn mắt hốt mồm, nghĩ không đến Trụ Vương hung mãnh như vậy. Vừa mới Trụ Vương từ trích tinh lâu nhảy xuống, cầm kiếm chạm qua đến thời điểm, Khương Tử Nha rõ ràng cảm ứng được một cỗ uy áp. Cỗ uy áp này không giống với tu vi cao tu sĩ tán phát uy áp, mà là một loại đế vương chi khí. Cái này là đương đại nhân vương vương bá chi khí. Mặc dù lúc này đại thương xác thực đã khí số nhanh tận, nhưng ở không có bị lật đổ trước, hắn còn là nhân tộc trung ương vương triều chính thống nhân vương. Chính là có những này khí vận hộ thể, phong thần đại kiếp thời điểm, mới không có tu sĩ nghĩ lấy trực tiếp tới cái trạm thủ hành động. Liên liên nữ hoa đều nói Trụ Vương có vương triều khí vận hộ thể, vô pháp động thủ. Không cho đây cũng là nữ hoa khoa trương thuyết pháp, lấy nàng thánh nhân tu vi, trực tiếp động thủ cũng bất quá là tổn thất một chút khí vận công đức. Chỉ bất quá cứ như vậy được không bù mất, khí vận công đức ban đầu liền khó dùng thu hồi đến, vô cớ tổn thất người nào cũng không nghĩ đương nhiên, đây cũng là bởi vì nữ hoa ban đầu liền tại mưu đồ tham dự lật đổ đại thương. Cho nên cũng không phải là nhìn qua tức giận như vậy. Nếu là thật trêu đến thánh nhân đại nộ, sợ rằng tổn thất khí vận công đức nàng cũng biết động thủ. Trụ Vương một kiếm chém giết kia hồ ly tinh, thu bảo kiếm, đối Khương Tử Nha nói, ngươi rất không tệ, nghe ngươi nói hấu tham danh sư, bí thụ âm dương, nghĩ đến cũng là có chút bản lĩnh. Cái này lúc liền có lộng thần phí trọng lên trước, đối Trụ Vương nói, thần nghe nói cái này Khương thượng, cùng kia vị hiến kiếm cho đại vương tiên sư Vân Trung Tử, là đồng môn, mới thuật song toàn, bệ hạ thế nào không phong đối phương tại hướng hộ giá. Cái này phí trọng vì cái gì hội bỗng nhiên giúp Khương Tử Nha nói chuyện? Còn biết nàng liền là Vân Trung Tử đồng môn, đương nhiên liền là Ngao Vân Tâm ở sau lưng tôi động. Nàng để cho thủ hạ tại triều ca tung xuống đại bút tiền tài, thu mua rất nhiều quan viên, càng là cùng Trụ Vương bên cạnh hai cái lộng thần phí trọng, vưu hồn trèo lên quan hệ. Cái này phí trọng sớm liền thu hối lộ, nói là để hắn vì một cái gọi Khương Tử Nha tại Trụ Vương trước mặt nói ngọn. Phí trọng cũng không nghĩ nhiều, thu tiền sau tự nhiên cũng liền vì Khương Tử Nha nói chuyện. Trụ Vương một nghe quả nhiên vui vẻ nói, nguyên lai ngươi cùng Vân Trung Tử là đồng môn. Khương Tử Nha mặc dù kỳ quái, vì cái gì Trụ Vương hội nâng đến Vân Trung Tử, nhưng mà cũng không giấu giếm. Tiểu dân xác thực cùng Vân Trung Tử sư huynh là đồng môn. Được đến xác nhận, Trụ Vương liền nói, Khương thượng nghe chấm phong quan, quan công xuống đại phu, đặc thụ ti thiên giám trước, tùy hướng thị dùng. Khương Tử Nha tạ ơn, ra ngọ môn, lĩnh quan phục mang về Tống gia trang bên trên. Tống dị nhân biết rõ Khương Tử Nha bị phong quan sau, vì hắn cảm thấy cao hứng, thiết tiệc khoản đãi, thân hữu gọi tới chúc mừng. Mã thị cũng rốt cuộc có khuôn mặt tươi cười, không lại cả ngày nói hắn là cái phế vật. Ngao Vân Tâm ẩn thân không trung, nhìn lấy Tống gia trang bên trong náo nhiệt, mỉm cười yên tâm tại triều ca làm con đi, ta hội để người giúp ngươi trên dưới đánh điểm, đợi đến ngươi quan càng làm càng lớn thời điểm, nhìn ngươi muốn tìm cớ gì phản bội chạy trốn đi Tây Kỳ. Nàng không chỉ hội để người giúp Khương Tử Nha đánh điểm quan hệ, còn hội để người cho Trụ Vương ẩn ẩn tiết lộ Khương Tử Nha là thiên mệnh người sự tình đến thời điểm Trụ Vương dự đoán, còn hội để Khương Tử Nha nhiều để cử một chút đồng môn sư huynh đệ đi triều ca làm quan. Không có Tô Đắc Kỷ mê hoặc, Trụ Vương không nói những cái khác, đối với có bản lĩnh người mới tuyệt đối là hội rất xem trọng. Bất quá Khương Tử Nha vận mệnh Nguyên Thủy Thiên Tôn đã sớm giúp hắn an bài tốt, dự đoán Trụ Vương lại là coi trọng, hắn cũng biết phản bội chạy trốn đi Tây Kỳ. Nhưng là cứ như vậy, xiển giáo kia một bộ đại nghĩa danh phận cũng không có. Ngao Vân Tâm an bài tốt hết thảy, cũng liền điều khiển độn quang quay lại Đông Hải. Mời đọc, truyện giải trí. Chương 431, lão hồ đồ. Liêu trai thế giới, Hắc Sơn Thành. Nhất Tiểu Thiến từ nơi bế quan ra đến, liền triệu tập thủ hạ. Gần nhất thế cục như thế nào? Liền có thủ hạ bẩm báo, nguyên bản Dương Gian thế cục là đã từng bước ổn định. Bởi vì địa phủ âm binh bốn phía vây quét các nơi yêu ma quỷ quái, những kia nguyên bản phong bế sơn môn, từ xây âm địa môn phái, tại Côn Luân phái các đại phái bị công phá tiêu diệt về sau, lần lượt rất thức thời đầu hàng. Có những môn phái kia bên trong những kia chuyển tu quỷ đạo tu sĩ gia nhập, cũng tạm thời giải quyết địa phủ nhân thủ không đủ vấn đề. Cho nên mới có thể rất trắng trợn xuất động vây quét các nơi xuất hiện yêu ma quỷ quái, để Trung Nguyên đại địa từng bước khôi phục vang vang càn khôn đương nhiên, đây chỉ là Trung Nguyên đại địa bên trong yêu quỷ bị cơ bản càn quét hoặc đuổi đi, mà xem như Trung Nguyên vương triều đại minh, lại còn là nửa chết nửa sống bộ dạng. bởi vì liền tính Nhiếp Tiểu Thiến đem Đại Minh Sùng Đế triệu đến đô thành Hoàng Thần Địa gõ một phen, đồng thời hứa hẹn như là hắn thối vị nhậm chức, liền để hắn chết sau có thể đủ tiến vào địa phủ thành vì âm thần. Nhưng mà Đại Minh Vương triều sớm liền thủng trăm ngàn lỗ, mục nát không chịu nổi, cho dù là muốn cải cách cũng không có khả năng thời gian ngắn làm ra cái gì thành quả. Tại liền là cái nào chút bị địa phủ đuổi ra Trung Nguyên yêu ma quỷ quái đều chạy đến nhét bên ngoài, hoặc là liên hợp lại, hoặc là trực tiếp đầu nhập nhét bên ngoài những kia dã man nhân bộ lạc, bắt đầu đối Đại Minh phát lên tiến công. Đại quân Minh đội vừa mới bắt đầu liên tục bại lui, bởi vì man tộc bộ lạc bên trong nhiều rất nhiều tà ma yêu quỷ. Sùng Đế một nhìn không thích hợp, phái ra dùng Yến Xích Hà cầm đầu mới thành lập Phá Tà Ti. Mà theo lấy tu sĩ chính đạo không ngừng gia nhập, Phá Tà Ti bên trong tu sĩ cũng càng ngày càng nhiều. Chính tà song phát không ngừng ở tiền tuyến đấu pháp chém giết. May mắn tu sĩ chính đạo cái này một bên có địa phủ duy trì, chỉ cần tà đạo bên kia xuất hiện quỷ tiên cảnh giới quỷ tu, liền hội xuất thủ đem nó tiêu diệt hoặc bắt lấy. Không có lợi hại quỷ tu tham chiến, liền biến thành chính tà tu sĩ phía trước tranh đấu. Mà Đại Minh cùng man tộc ở giữa chiến tranh, cũng đã không đơn thuần là nhân đạo vương triều chi tranh, từng bước diễn biến thành chính tà chi tranh. Ngắn ngủi thời gian một năm bên trong, thiên hạ thế cục phong vân biến ảo, biến đổi liên tục. Nhiếp Tiểu Thiến hỏi rõ ràng tình huống, đạo, ngươi nhóm cũng chỉ là trợ giúp Đại Minh cái này một bên đối phó quỷ tu. Thủ hạ thân tín Ngụy Thắng nói, là đại nhân, chúng ta mấy người nghe theo đại nhân phân phó, chỉ là đối phó quỷ tu, đem hắn đuổi bắt hoặc tiêu diệt. Đối với nhân đạo vương triều ở giữa phân tranh, cùng dương gian tu sĩ tranh đấu, cũng không có qua nhiều can thiệp. Đây đúng là Nhiếp Tiểu Thiến trước khi bế quan phân phó. Bởi vì kia lúc nàng cảm thấy địa phủ làm đến thiên đình thuộc hạ cơ cấu, liền tính lúc này thiên đình không tại, vẫn là phải tuân thủ thiên quy, không thể qua nhiều tham dự phạm nhân sự tình. Địa phủ tiêu diệt các chủng yêu ma quỷ quái, là do bọn hắn phá hư thiên quy đối với nhân gian vương triều, thậm chí dương gian tu sĩ ở giữa tranh đấu, bọn hắn đều không nên qua nhiều tham dự. Thiên quy sông nghiêm, kỳ thực liền là thiên đạo ý chí, liền là thiên ý. Nhiếp Tiểu Thiến lúc trước sở dĩ không để cho thủ hạ phá hư thiên quy, liền là sợ trêu đến thiên đạo hạ xuống thiên phạt. Những kia thế gian tu sĩ phía trước sở dĩ không nguyện ý tham dự phạm nhân vương triều thời điểm, gọi là không chọc phạm trần nhân quả, cũng là bởi vì quá đáng nhiều tham dự thế gian sự tình, liền sẽ có tâm ma các loại kiếp nạn hàng lâm, khó dùng tấn thăng không nói, còn có thân tử đạo tiêu nguy hiểm. Nhưng mà Nhiếp Tiểu Thiến trùng kiến địa phủ về sau, ẩn ẩn cảm ứng được thiên đạo biến hóa, cũng liền đề điểm Yến Xích Hà, nói cái này thời đại, nghĩ muốn tiến thêm một bước, đột phá tiên cảnh, liền muốn bình định lập lại trật tự, thu hoạch đến khí vận công đức. Một tâm ẩn cư Yến Xích Hà bị đề điểm về sau, nộ đến rất nhiều đồ vật, tự nhiên cũng liền gia nhập Sùng Đế thành lập Phá Tà Ti. Liên Liên nguyên bản một lòng chỉ nghĩ lấy bốn phía hành tẩu giang hồ, tiêu giao tự tại chi tu nhất diệp, cũng bị Yến Xích Hà tìm trở về, đồng ý gia nhập Phá Tà Ti. Mà lại càng ngày càng nhiều tu sĩ cũng ý thức được vấn đề, không lại phong bế sơn môn, không đếm xỉa đến, lựa chọn đứng ra bảo hộ thế gian thanh minh. Chỉ lo thân mình, đã không phải là cái này thời đại tu sĩ tu hành chi đạo. Yến Xích Hà thì tại gia nhập Phá Tà Ti, cùng những kia tà tu yêu ma tranh đấu về sau, tu vi đột nhiên tăng mạnh, một năm sau rốt cuộc đột phá đến nhân tiên cảnh giới. Thế là thiên hạ tu hành giới chấn động, bởi vì đã không biết có bao nhiêu năm không có tu sĩ đột phá tiên cảnh. Hắn đột phá có thể là đường đường chính chính nhân tiên cảnh giới, mà không phải những kia chuyển tu quỷ đạo tu sĩ đột phá quỷ tiên. Liên tại Đại Minh cái này một bên bởi vì Yến Xích Hà đột phá mà sĩ khí đại trấn thời điểm, man tộc tà ma bên kia lại là ta có tà tu đột phá đến nhân tiên cảnh giới. Cái này một lần, đại gia đều ý thức được vấn đề, ý thức được, lúc này phân tranh liền là Trung Nguyên Đại Minh cùng nhét bên ngoài man tộc ở giữa chính thống vương triều chi tranh. Mặc kệ là trợ giúp Đại Minh cái này một bên, còn là man tộc bên kia, cũng mặc kệ ngươi là tu sĩ chính đạo, còn là tà đạo tu sĩ, đều có thể đủ được đến đột phá khí vận cơ duyên. Cái này càng giống là thiên đạo tại chân tuyển ra thời đại tiếp theo thiên mệnh chi tộc, đã không phải là đơn thuần thay đổi triều đại. Đúng vậy, nhét bên ngoài man tộc bên kia, bởi vì cùng yêu ma hôn huyết, kỳ thực đã không thể tính là chính thống nhân tộc. Cái này là nhân tộc cùng hôn huyết yêu ma ở giữa, người nào có thể trở thành thiên đạo tán đồng chính thống chi tranh. Mà man tộc yêu ma cái này một bên cũng biết địa phủ lập trường, kia liền là chỉ cần không phải quỷ đạo quỷ tu, địa phủ liền sẽ không quản. Cho nên bọn hắn vì không đắc tội địa phủ, cũng không lại tiếp nhận quỷ đạo người. Thậm chí còn phái ra bọn hắn tắt mãn thần giáo tu sĩ, đem quỷ tu bắt cho địa phủ, để bày tỏ kỳ thiện ý. Tóm lại man tộc ý tứ chính là, cái này là thay đổi triều đại, địa phủ liền đừng lẫn vào. Cho dù là ta nhóm đoạt đến thiên hạ, tại cung phụng tắt mãn thần giáo chư thần đồng thời, cũng hội cung phụng địa phủ âm thần, thành hoàng thổ địa miếu như thường có thể đủ trải rộng các nơi địa phủ âm thần âm binh thấy thế, thiên hướng Đại Minh bên này lấy cớ cũng không có. Không có Nhiếp Tiểu Thiến phân phó, bọn hắn tự nhiên cũng không dám cãi phản thiên quy, một mình cho Đại Minh cung cấp trợ giúp. Mà theo lấy song phương tranh đấu tiến vào trắng thiêu đốt hóa, nguyên bản từng bước khôi phục lại bình tĩnh Trung Nguyên đại địa, lại bắt đầu khói lửa nổi lên bốn phía. Đại Minh nguyên bản liền quốc lực dần suy, trắng trận dụng binh về sau, bách tính càng là khổ không thể tả, các nơi đã bắt đầu có phản loạn hiện tượng. Loạn trong giặc ngoài phía dưới, Đại Minh không sai biệt lắm đã là nọ mạnh hết đà. Nhiếp Tiểu Thiến nghe lời báo cáo của thủ hạ, đối thế cục trước mắt cũng có hiểu rõ nhất định. Nàng cũng không nghĩ tới chính mình đi trả quán một chuyến, trở về sau lại bế quan vững chắc một lần tu vi cảnh giới, thế cục liền biến đến như này phức tạp. Thầm nghĩ nguyên bản ta là nghị xuất quan liền mở ra quỷ môn quan tiến vào U Minh giới đi xem một chút, hiện tại xem ra, sợ rằng muốn trước xử lý một chút dương gian sự tình. Nàng nguyên bản mở không ra quỷ môn quan, là do còn không có đột phá đến tiên tiên cảnh giới, nắm giữ lực lượng pháp tắc lúc này nàng có thể là đã huyền tiên. Đại viên mãn, không chỉ thuần thục nắm giữ lực lượng pháp tắc, càng là đã bắt đầu chuẩn bị xây dựng tự mình pháp tắc. Nàng tại sư phụ trà quán bên trong, nghe đại đạo thanh âm, chứng kiến hồng mông hỗn độn cùng khai thiên tịch địa. Từ bên trong lĩnh ngộ đến rất nhiều đồ vật, tỉ như âm dương cùng sinh tử. Nhưng là nàng cuối cùng nghĩ muốn xây dựng lại là trật tự pháp tắc. Trật tự, rất đơn giản, liền là có trật tự, ổn định, cùng vô tự cùng hỗn loạn hình thành đối lập. Kỳ thực trật tự pháp tắc nói đến đồng thời không có âm dương cùng sinh tử những này pháp tắc cao thâm. Nhưng mà Nhiếp Tiểu Thiến còn là lựa chọn xây dựng trật tự pháp tắc. Nàng sinh ra ở hỗn loạn đại minh mặt kỳ, kinh lịch cửa nát nhà tan nỗi khổ, nội tâm sâu chỗ khát vọng liền là trật tự giành mạch thiên hạ. Mà nàng chỗ thế giới, thiên đạo tàn tạ, quy tắc hỗn loạn, kỳ thực đã bắt đầu đi hướng sụp đổ. Nghĩ muốn cứu vớt cái này thế giới, không chỉ là muốn thanh trừ yêu ma quỷ quái, càng là muốn khôi phục thiên đạo trật tự. Mà thiên đạo trật tự như thế nào khôi phục, nàng nguyên bản ý nghĩ là thu hoạch khí vận công đức chi pháp. Nàng đề điểm biến xích hạ các loại tu sĩ, cũng là biện pháp này. Biện pháp này vốn là không có vấn đề, phong thần thế giới tu sĩ không liền là như cái này, là thành tựu hỗn nguyên đại la thánh nhân sao? Nhưng là liêu trai thế giới thiên đạo đã tàn tạ, bản thân liền xảy ra vấn đề, như là không đem chữa trị, cho dù là thu hoạch đến khí vận công đức, cũng vô pháp cứu vớt cái này thế giới. Chính yếu nhất là, thiên đạo vô tình, người hữu tình. Nhất tiểu thiến có thể không giống thiên đạo, giống là tự, nàng có thể là có tình cảm thiên hướng. Cho dù là nhét bên ngoài man tộc cũng là nhân tộc, cùng đại minh tranh đoạt nhân tộc vương triều chi chính thống, nàng đều không nghĩ duy trì những kia tàn bạo dã man tộc cùng man tộc. Huống chi những kia man tộc lúc này cơ hồ đã là yêu ma hôn huyết chủng, căn bản đã không phải nhân tộc chính thống để một cái ăn người giết người nhét bên ngoài yêu ma hôn huyết vương hướng đến thống trị trung nguyên, thậm chí thiên hạ, tàn khuyết thiên đạo tiếp nhận được, Nhất tiểu thiến làm đến một cái thổ sinh thổ trưởng trung nguyên nhân tộc, có thể tiếp nhận không đại minh, có thể dùng diệt vong, nhưng mà nhân tộc chính thống không thể vong. Thế là Nhất tiểu thiến liền nói, Ngụy Thắng, điểm đủ nhân mã, nghe ta phân phó. Ngụy Thắng cũng không nhiều hỏi, bắt đầu điểm đủ nhân mã, tại Hắc Sơn thành quảng trường tập hợp. Nhất tiểu thiến đi đến quảng trường phía trên, liền nói, thiên hạ hỗn loạn, nhét bên ngoài man tộc xâm lấn, tuy chúng ta mấy người địa phủ không hẳn là thêm can thiệp dương gian vương triều thay đổi sự tình, nhưng là lúc này thiên đạo tàn tạ hỗn loạn, khiến những kia nhét bên ngoài man tộc bị yêu quỷ mê hoặc phụ thân, đã không xưng được là người, chúng ta mấy người địa phủ há có thể ngồi yên không lý đến, các ngươi mấy cái lại là có dám hay không theo ta đi đem những kia man tộc yêu quỷ thanh trừ. Nàng mấy câu nói xuống, lại là để Ngụy Thắng đám người nhãn tình sáng lên. Bọn hắn chỗ nào hội nghe không ra cái này vị đô thành hoàng đại nhân ý tứ. Ngụy Thắng mặc dù là tiền triều người, nhưng là đồng dạng không hy vọng trung nguyên đại địa rơi tại nhét bên ngoài man tộc bàn tay. Bọn hắn lúc trước là ngại tại thiên quy, không dám ra tay, hiện tại đã đô thành hoàng đại nhân lên tiếng, kia còn có cái gì phải sợ? Đám người đồng thời nói, tất thành đại nhân quên mình phục vụ. Nhiếp Tiểu Thiến liền nói, rất tốt, trước đi đô thành hoàng thân địa, ta sẽ ban cho các ngươi mấy người càng nhiều hương hỏa thần lực, làm đến ngợi khen lấy nàng trước mắt tu vi, kỳ thực cũng không cần những này thủ hạ ra tay giúp đỡ, cũng có thể đại sát tứ phương. Nhưng là nàng cần liền là những này thủ hạ thái độ, bởi vì nàng muốn thành lập là hoàn chỉnh địa phủ hệ thống, cần thiết liền là thủ hạ trung thành. Nói lấy chỉ gặp Tiểu Thiến cầm ra hiên viên kiếm, cũng không ra khỏi vỏ, nhìn về hư không liền là vạch một cái. Một đạo quang môn xuất hiện, lại là không gian bị phá ra, trực thông đô thành hoàng thần địa. Cái này thế giới bởi vì thiên đạo suy yếu, phá vỡ không gian rất dễ dàng, không giống Tây Du thế giới cùng phong thần thế giới, liền liền thánh nhân đều không phá nổi không gian, đi đường vẫn là phải dựa vào phi độn. Kỳ thực cái này là bị cường thế thiên đạo trói buộc tệ nạn, nếu không thì chỉ cần nắm giữ lực lượng pháp tắc, phá vỡ không gian đã không phải việc khó. Trà quán bên kia thế giới, Lữ Toàn cái này ra hỏa đột phá thiên tiên nắm giữ lực lượng pháp tắc sau liền có thể phá vỡ không gian, mặc dù kém điểm bị vỡ vụn không gian xoắn nát, nhưng mà cũng xác thực là đạt đến tuấn di hiệu quả. Mà lúc này Nhiếp Tiểu Thiến trong tay hiên viên kiếm vỏ kiếm ban đầu liền có phá vỡ không gian hiệu quả, chỉ cần biết tọa độ, có lại đầy đủ lực lượng pháp tắc trèo chống, liền có thể rất dễ dàng phá vỡ không gian, thuần gian di động. Nhiếp Tiểu Thiến trước tiên tiến vào quan môn, sau đó Ngụy Thắng đám người lục tục đi vào đô thành Hoàng Lâm địa nguyên bản Mao Sơn Thiên Sư Đào Thiếu Dương, ngay tại xử lý sự vụ. Hắn là Nhiếp Tiểu Thiến có ý bồi dưỡng đô thành hoàng người nối nghiệp, cho nên lúc này mặc dù còn không có chính thức phong thần, cũng đã bắt đầu tiếp nhận một chút đô thành hoàng công tác. Đào Thiếu Dương ngay tại phân phó thủ hạ, đem trộm tới ác quỷ đầu nhập phạt tác điện, liền gặp quảng trường phía trên quang ảnh lóe lên, xuất hiện một đạo quan môn. Hắn một kinh, không biết là chuyện gì xảy ra, liền muốn điều động đô thành hoàng miếu thần lực chấn áp cái gì. Lại gặp quang môn bên trong đi ra một thân ảnh, hắn liền ngừng xuống động tác, lên trước bái kiến đại nhân. Nhiếp Tiểu Thiến nói, miễn lễ, nghe nói các ngươi gần nhất làm không tệ, cái này lần qua đến, chủ yếu liền là ban thưởng hương hỏa thần lực, hy vọng ngươi nhóm không ngừng cố gắng. Đào Thiếu Dương đám người liền bái tạ. Đối với bọn hắn những này chuyển tu thần đạo tu sĩ đến nói, hương hỏa thần lực liền tương đương tại phổ thông tu sĩ cần thiết tiên linh chi khí. Đô thành hoàng miếu bên trong hương hỏa thần lực đã ngưng tụ phải đều nhanh chứa không nổi, bởi vì lúc này địa phủ thanh danh đại chấn, lại có đại minh triều đỉnh tế tự, hương hỏa không ngừng, tự nhiên cũng liền ngưng tụ nhanh. Nhưng mà đô thành hoàng đại nhân bế quan, cái khác người cũng không dám một mình điều động tu luyện. Lúc này gặp đại nhân xuất quan sau liền đến ban thưởng bọn hắn hương hỏa thần lực, mọi người tự nhiên là cao hứng. Nhất Tiểu Thiến sẽ có công người triệu đến đô thành hoàng đại điện bên trong, tâm niệm vừa động, liền có cổ hương hỏa thần lực ban thưởng. Đám người cảm thụ lấy đại lượng hương hỏa thần lực nhập thể, trực tiếp thể xác tinh thần vui vẻ, ngay tại chỗ hấp thu không, liền chứa đựng lên đến, chậm rãi luyện hóa. Nhất Tiểu Thiến luận công ban thưởng về sau, liền đem lúc trước tại Hắc Sơn thành bên trong nói qua lời lại nói một lần. Cái này một lần lại nhiều một chút nghị luận thanh âm. Bởi vì lúc trước đều là Nhất Tiểu Thiến một tay bồi dưỡng lên đến, chuẩn bị đưa vào U Minh địa phủ thần tín, mà bây giờ lại nhiều rất nhiều các môn phái đầu nhập qua đến quỷ tu. Nhất Tiểu Thiến lạnh nhạt nói, có ý kiến gì cùng ý nghĩ liền nói hết ra, Đào Thiếu Dương, ngươi trước nói đi. Đào Thiếu Dương do dự một chút, liền nói, khởi bẩm đại nhân, đồng thời không phải chúng ta mấy người có ý kiến đến gì, mà là khó hiểu đại nhân vì cái gì hội bỗng nhiên nghĩ muốn can thiệp nhân gian vương triều sự tình, cái này sợ rằng có làm trái thiên quy a. Mặc dù Nhiếp Tiểu Thiến nói cái gì nhét bên ngoài man tộc bị yêu quỷ mê hoặc, nàng là muốn thanh trừ yêu quỷ, nhưng mà người sáng suốt đều nhìn phải ra đến, nàng cái này là nghĩ muốn trợ giúp đại minh. Đào Thiếu Dương nguyên bản là Mạo Sơn Thiên Sư, ban đầu liền có quỷ tiên tu vi, đối với thiên ý cái gì cảm ngộ, so Ngụy Thắng đám người vẫn là muốn sâu một chút, tự nhiên cũng biết, như tình huống như vậy hạ cưỡng ép can thiệp nhân gian vương triều sự tình, chỉ sợ sẽ làm cho thiên đạo bất mãn, thậm chí triệu lai thiên kiếp. Nhiếp Tiểu Thiên nói, ta làm này quyết định, tự nhiên có lo nghĩ của ta, liền tính làm trái thiên quy, cũng để ta tới gánh vác, các ngươi mấy người chỉ cần nghe lệnh chính là. Kỳ thực ngươi nhóm không lẽ không có phát giác, chế định thiên quy này phương thiên đạo đã lao hủ tổn hại, liền giống là người lớn tuổi, cuối cùng sẽ có chút hồ đồ, những kia man tộc yêu ma, có tư cách gì trước đến tranh đoạt vương triều chính thống? Đừng quên, Trung Nguyên vương triều lại xưng nhân tộc vương triều, Trung Nguyên nếu là thật bị những kia man tộc yêu ma chiếm hạ, còn có thể xưng là nhân tộc vương triều, cho nên ta cảm thấy, tại nào đó cái tồn tại phạm hồ đồ thời điểm, ta lại là cần thiết uốn nắn một lần, nếu không, cái này thế giới sợ rằng thật hội bị làm phải băng diệt phá thoái. Lời nói này một chỗ, lập tức lặng ngắt như tờ. Thực tại là tất cả mọi người kinh ngạc đến ngây người, nghĩ không đến chính mình đại nhân vậy mà lại không e dè mà nói, này phương thế giới trí cao tồn tại, thiên đạo là lao hồ đồ vạn biến hồn đế chuyện hậu cung tác viện, tốc độ diễn biến càng lúc càng nhanh, mời mọi người ủng hộ. Chương 432, Viện quân. Đô thành hoàng thần địa một nhóm người trợn mắt hốc mồm nhìn lấy đô thành hoàng đại nhân. Liên liên Ngụy Thắng các loại thân tín đều không nghĩ tới, chính mình đại nhân hội như này cuồng ngạo, lại liền này phương thế giới thiên đạo đều không để vào mắt đúng vậy, Nhiếp Tiểu Thiến xác thực không có đem này phương thế giới thiên đạo để vào mắt. Không chỉ là bởi vì nàng từ đại sư huynh chỗ biết đến Tây Du thế giới thiên đạo thế mà không dám đắc tội bọn hắn, càng là do Liêu trai thế giới thiên đạo, xác thực là hỗn loạn tàn tạ, đã không thể duy trì thế giới ổn định tác dụng. Cái khác người khả năng không cảm ứng được, chỉ cho là một lúc chi hỗn loạn. Nhưng mà nàng lúc này đã là huyền tiên đại viên mãn, có thể đủ hoàn toàn trưởng khống lực lượng pháp tắc, tại điều động lực lượng pháp tắc lúc, liền có thể cảm ứng được này phương thiên đạo không bình thường. Lại có sư phụ cùng các sư huynh sư tỷ làm hậu thuẫn, nàng mới hội như này lớn mật, nghĩ muốn trực tiếp uốn nắn thiên đạo sai lầm, nói thẳng thiên đạo là lao hồ đồ. Liền giống Tôn Giao Giao nói, thiên đạo nếu là dám thò đầu ra, gọi hắn một bút liền là. Nhiếp Tiểu Thiến thấy mọi người ngây người, liền nói, tốt, ý ta đã quyết, lập tức xuất binh càn quét những kia bị yêu quỷ mê hoặc phụ thân chi man tộc, đã là nhân đạo vương triều chi tranh, kia đương nhiên liền cũng muốn do chính thống nhân tộc đến hoàn thành. Ngươi nhóm nếu ai sợ, hiện tại rời khỏi chính là, ta cũng không làm khó ngăn cản các ngươi mấy người, đến lúc U Minh giới lục đạo luân hồi mở ra, tự đi đầu thai chuyển thế liền là Đào Thiếu Dương. Đám người hai mặt nhìn nhau bọn hắn. Mặc dù không đại nhận cùng thành hoàng đại nhân quan điểm, cảm thấy không nên tùy tiện can thiệp Dương Gian Vương triều sự tình, nhưng mà để bọn hắn từ bỏ hiện tại thần vị tu vi, đi chuyển thế đầu thai, lại thế nào khả năng? Mà lại hiện tại cái này vị thành hoàng đại nhân thân bên trên khí tức khó hiểu, càng đến càng để bọn hắn nhìn không thấu, bọn hắn lại thế nào bên trong dám có cái gì cái khác tâm tư? Thế là đám người tề thanh nói, nhất định vì đại nhân quên mình phục vụ. Nhất Tiểu Thiến gặp thống nhất tư tưởng, liền nói, rất tốt, đã như vậy, liền theo ta xuất chinh. Nàng đem đại bộ phận tinh nhuệ tập hợp, theo nàng cùng đi xuất chinh. Thành hoàng miếu bên trong lưu thủ âm tướng cầm trong tay phù lục, liền tính ra cái gì ngoài ý muốn, cũng có thể nhanh chóng thông chi nàng đến thời điểm nàng phá vỡ không gian liền có thể nhanh chóng đuổi đến, cũng không cần lo lắng lưu thủ nhân thủ không đủ. Bất quá tiến đến quan ngoại thời điểm, bởi vì không có không gian tọa độ, cũng có thể đủ định vị đồ vật, cho nên cũng chỉ có thể trùng trùng điệp điệp từ không trung phi độn mà đi. Thế là, một đội gần vạn âm binh âm tướng, trùng trùng điệp điệp từ đô thành hoàng miếu xuất phát, hướng lấy quan ngoại mà đi. Một thời gian, đội ngũ những nơi đi qua ô vân tế nhật, tiếng sấm ù ù dân chúng ngẩng đầu nhìn lại, cũng nhìn không thấy cái gì, thật là có chút tu vi tu sĩ, có thể đủ loáng thoáng gặp đến một chút thân ảnh ẩn ẩn có thể đủ nhìn thấy người, lập tức bị dọa đến quỳ rạp trên đất. Người khác hỏi hắn vì cái gì đột nhiên quỳ xuống, kia người liền run giọng nói, âm thần quá cảnh, còn không mau mau tham bái. Đám người nghe xong, liền cùng nhau quỳ xuống tham bái, hô hào âm thần phù hộ địa phủ âm thần, cái này mấy năm qua đến, có thể là uy danh hiển hách. Phổ thông bình dân mặc dù không hiểu nhiều nội tình, nhưng mà cũng biết, những kia đã từng nguy hại bốn phương quỷ quái, liền là bị địa phủ càn quét trống không. Tuy là cảm kích âm thần, thành kính tham bái, nhưng cũng không có người sẽ nghĩ đến đi cùng âm thần thân cận, bởi vì dân gian truyền thuyết âm quân quá cảnh, chúng sinh né tránh, như là không tránh né, chỉ sợ cũng hội bị câu hồn và phách, chết oan chết uổng. Sơn Hải Quan là Đại Minh chống đỡ quan ngoại man tộc đệ nhất hiểm quan. Cự ly Đại Minh đô thành cũng liền mấy ngàn dặm, là cự ly đô thành gần nhất một cái quan hải, chỉ cần công phá này quan, cũng liền có thể xuyên thẳng Đại Minh trái tim, hủy diệt cái này duy trì liên tục mấy trăm năm trung ương vương triều. Cái này không phải lịch sử, những này thế giới đều muốn so địa cầu lớn, có lẽ có thể tưởng tượng một chút là cả cái địa cầu cái khác châu thổ địa đều sát nhập qua đến, đồng thời không có phương Tây văn minh. Lúc này Sơn Hải Quan bên trong tràn ngập cái này một cỗ tuyệt vọng khí tức, bởi vì lúc trước một trận đại chiến, dùng Đại Minh bên này đại bại mà kết thúc. May mắn Sơn Hải Quan hiểm yếu, bại binh lui vào quan về sau, miễn cưỡng giữ vững quan hải. Thủ tướng Trương Tư Nguyên vẻ u sầu đầy mặt, hôm qua đại chiến, hắn còn tưởng rằng là một cái cơ hội phản công, nào biết lại đại bại thua thiệt. Một bên quân sư an ủi, đại nhân không cần như đây, hôm qua chiến bại đồng thời không phải đại nhân chi sai, thực tại là những kia ma tộc, quá mức ngoài dự đoán. Ai nói đến đây, liền luôn luôn tỉnh táo quân sư đều sắc mặt tạm đạm, nói không ra lời. Thực tại là hôm qua đại chiến, vượt quá dự liệu của tất cả mọi người. Những kia ma tộc vốn là đã tan vỡ rút đi, Đại Minh quân thấy thế, liền nghĩ nhất cổ tác khí đem hắn tiêu diệt. Nào biết bỗng nhiên ở giữa truyền đến sói tru thanh âm, nguyên bản đã tan vỡ ma tộc, toàn bộ bắt đầu thân thể nổi lên hồng quang, biến thành nửa sói nửa người quái vật. Sau đó vô số đàn sói vọt ra, theo lấy những người sói kia quái vật, bắt đầu quay đầu xông vào Đại Minh quân bên trong. Đại Minh quân hoảng, trận hình một lần bị tách ra, tình thế lập tức nghịch chuyển qua tới. May mắn gặp đến dị trạng, phá tà ti người xuất thủ, ngăn trở rất nhiều lợi hại tà tu, để Đại Minh quân rút về. Có thể là tính là cái này dạng, còn là tổn thất rất nhiều binh tướng. Lang Yêu bắt đầu công thành, dùng cả tay chân trèo lên trên, Đại Minh quân chỗ nào kiến thức qua loại chiến trận này, doa đến kém điểm thành môn thất thủ. Còn là tại rất nhiều tu sĩ chính đạo trợ giúp hạ, mới lại một lần nữa giữ vững quân hải. Man tộc Lang Yêu tại thân hồng quang dần dần tiêu thất về sau, mới đình chỉ công thành, lui về hoang dã bên trong. Cái này một chiến, để Đại Minh quân tổn thất nặng nề, càng trọng yếu là, rất nhiều binh tướng đều đã tàn gan, sĩ khí đê mê tột cùng. Thủ tướng Trương Tư Nguyên triệu tập còn sót lại binh tướng, cáo chi đám người, triều đình viện quân cũng nhanh đến, chỉ cần kiên trì 3 ngày liền được. Cái này mới để tinh thần đê mê khôi phục một chút. Có thể về đến phủ đệ Trương Tư Nguyên lại vẻ u sầu đầy mặt, bởi vì hắn biết rõ, triều đình căn bản cũng không có viện quân có thể phái. Hắn phái trở về cầu viện người truyền tin trở về nói, triều đình lúc này bốn phía dụng binh, căn bản đã không có dư thừa binh lực chi viện Sơn Hải quan. Sùng đế cũng biết Sơn Hải quan một phá, Đại Minh liền xong, cho nên ngay tại khẩn cấp bốn phía điều binh, nhưng mà ít nhất đều muốn nửa tháng mới có thể phái ra viện binh. Có thể trước mắt cái này loại tình huống, đừng nói là nửa tháng, sợ rằng liền 3 ngày đều ngăn cản không nổi. Hắn có thể là biết rõ, những kia nửa sói nửa người man tộc, lúc này ngay tại quan ngoại hoang dã bên trong, chờ đợi lấy thời cơ, sau đó đem hắn nhóm gặm đến không còn sót cả xương. Hắn mỏi mệt nói, phá tà ti tiên trưởng nhóm thế nào nói? Quân sư nói, tiên trưởng nhóm nói, muốn nghị phá mất man tộc tà pháp, cũng chỉ có thanh trừ hắn phía sau tà thần, cho nên, tại yến tiên trưởng dẫn đường, tiên trưởng nhóm đã đi tìm tà thần đi. Trương Tư Nguyên gật đầu nói, cái này là duy nhất hy vọng, chỉ mong tiên trưởng nhóm có thể đủ thành công đem những kia tà thần thanh trừ hết. Một bên khác, Yến Xích Hà mang theo hơn 10 cái tu sĩ, ngay tại tìm kiếm man tộc tà thần tung tích, nghĩ muốn đến cái rút tuổi dưới đáy nổi. Man tộc tà thần, liền là kia Tắt Mãn thần giáo bên trong đột phá nhân tiên cảnh giới tà tu. Mà lại căn cứ Yến Xích Hà dự đoán, đột phá đến tiên cảnh tà tu, sợ rằng đã không chỉ một đây cũng là hắn một mực cố kỵ, không có tự thân xuất thủ đối phó những kia lang yêu nguyên nhân. Tiên cảnh, liền giống là chiến lược vũ khí, như là một phương tùy tiện vận dụng, kia liền sẽ diễn biến thành lẫn nhau vây sát, sau cùng sợ rằng chỉ có tiên cảnh có thể sống xuống đến đây cũng không phải là bọn hắn nghĩ muốn kết quả, mặc kệ là Đại Minh hay là man tộc. Cuối cùng nghĩ muốn là nhất thống thiên hạ, mà không phải đồng quy vu tận, thắng lợi người thu hoạch đến một phiến đất hoang vu phế tích, mà lại phá tà ti tu sĩ, mặc dù gia nhập triều đình, nhưng mà kỳ thực chỉ là đối phó yêu ma tà tu, liền giống địa phủ chỉ đối phó quỷ quái. Nhưng bây giờ, như là bọn hắn lại không ra tay, Trung Nguyên đại địa khả năng liền thật muốn bị muốn chút yêu ma hôn huyết man tộc chiếm lĩnh. Thế là Yến Xích Hà quyết định dẫn dắt phá tà ti tu sĩ, trực tiếp đem man tộc sau lưng tà thần chạm giết cái này dạng không có tà thần gia trì man tộc, tự nhiên cũng liền hội người mất đi núi dựa mà rút đi. Yến Xích Hà cảm ứng đến kia cố gia trì tại man tộc thân bên trên yêu tà chi khí, mang theo đám người một đường tìm mà đi. Mọi người đi tới một tòa hạp cốc bên trong, liền gặp yêu khí trùng thiên, cả tòa sơn cốc đều nổi lên không bình thường ám hồng quang mang. Yến Xích Hà trầm giọng nói, hẳn là này chỗ, lát nữa ta hội trước đi lẻn vào đi vào, phá vỡ pháp trận, ngươi nhóm trước ở chung quanh phục kích hắn. Lời còn chưa nói hết, liền gặp sơn cốc bên trong hồng quang phóng đại, lại là một lần liền đem hắn nhóm bao vào. Yến Xích Hà đám người sắc mặt đại biến, không tốt, chúng mai phục. Ha ha ha, sớm liền liệu đến ngươi nhóm sẽ đến, đã đến, liền đều không cần đi, đặc biệt là ngươi, Yến Xích Hà, một kiếm kia chi thủ, hôm nay liền cùng nhau báo đi. Trong tiếng cười lớn xuất hiện rất nhiều thân ảnh tại hồng vụ bên trong lờ mờ. Yến Xích Hà âm thanh lạnh lùng nói, lệ lão quái, ta một đoán liền là ngươi tại dở trò quỷ, hôm nay ta hai liền gặp cái cao thấp, phân cái sinh tử. Một cái thân xuyên đại hồng bào tử trung niên người cười lạnh nói, Yến Xích Hà, hôm nay xác thực muốn cùng ngươi phân cái sinh tử, bất quá lại là ngươi chết, bởi vì tại ngươi nhóm đạp vào này chỗ thời điểm, kết cục đã chú định. Ra đi lang thần, cùng ta cùng nhau giải quyết hết bọn gia hỏa này, huyết nhục của bọn hắn liền đều là ngươi tế phẩm. Theo lấy hắn lời nói, liền nghe một tiếng chấn thiên sói chu truyền đến, một cái to lớn giống như đại tượng một dạng hắc lang xuất hiện tại hồng vụ bên trong. Phá tà ti tu sĩ toàn bộ sắc mặt đại biến, thất kinh. Tiến Xích Hà sắc mặt biến đổi, quả nhiên là có yêu vật đột phá đến tiến cảnh, khó trách những kia man tộc lại đột nhiên biến thân nửa sói nửa người, chiến lực đại tăng. Ta đến ngăn trở cái này hai cái tà ma, ngươi nhóm trước đi, đám người cũng biết hiện tại cái này loại tình huống, lưu lại cũng không giúp được cái gì, còn hội để Yến Xích Hà phân tâm, cũng không có nói nhiều, bắt đầu chuẩn bị phá vây. Hồng bào người cười lạnh nói, tiến vào ta pháp trận bên trong, còn muốn đi? Đều lưu lại làm tế phẩm đi. Theo lấy hắn ra lệnh một tiếng, hồng vụ bên trong lờ mờ thân ảnh bay nhào tới. Phá tà ti đám người cũng cầm ra pháp khí, hướng phía sau phóng đi. Yến Xích Hà hét lớn một tiếng, kiếm uy vô cực chỉ gặp trong tay hắn trường kiếm phân hóa thành mười mấy thanh, tạo thành kiếm trận, đem đám người bảo hộ ở chính giữa. Màu đen cự lang gào lên một tiếng, đột nhiên đánh tới, đồng thời hồng bào người cũng xuất thủ. Một thời gian, song phương hôn chiến với nhau. Liên tại chính tà song phương tu sĩ bắt đầu hôn chiến thời điểm, Sơn Hải quan lại nên đón những kia nửa sói nửa người man tộc tiến công. Thủ tướng Trương Tư Nguyên dẫn dắt thủ quân ra sức phản kháng, có thể còn là từng bước ngăn cản không nổi man tộc lang yêu tiến công, thành trì từng bước thất thủ. Cái này thế giới nhân tộc võ đạo đồng thời không yếu, liền giống kia tà thiên hộ, chỉ là dùng võ đạo liền có thể cùng tu sĩ đối kháng. Sơn Hải quan cái này trùng trọng địa, so tả thiên hộ lợi hại võ tướng rất nhiều. Nhưng là liền tính như đây, đối mặt số lượng đông đảo, gia trì quỷ dị hồng quang đồng thời có thể biến thân nửa sói nửa người man tộc lúc, còn là ngăn cản không nổi. Trương Tư Nguyên cầm trong tay đại đao, mấy đao chém chết một cái lang yêu, nhìn lấy khắp núi phiến giáp mà đến càng nhiều lang yêu, nội tâm tràn ngập tuyệt vọng. Thủ hạ một danh tướng lĩnh la lên, tướng quân, ta trước mang người chống đỡ một trận, hôm nay đã là ngày thứ 3, viện quân cũng nhanh đến, ngươi mang cận vệ tiến vào nội thành tử thủ, chờ đợi viện quân. Trương Tư Nguyên đau thương cười một tiếng, viện quân, chỗ nào còn hội có viện quân, chúng ta mấy người hôm nay liền dùng chết hy sinh báo đáp thánh hưởng, chỉ là Sơn Hải quan một thất thủ, sợ rằng Đại Minh cũng liền thủ hạ tướng lĩnh trì trệ. Run giọng nói, không có viện quân. Trương Tư Nguyên chán nản nói, chỉ sợ là không có viện quân. Tướng lĩnh run giọng nói, có thể triều đình không phải nói nhất định sẽ có viện quân sao? Trương Tư Nguyên thu hồi ảm đạm thần sắc, triều đình nói hội có viện quân, nhưng mà ta nhóm sợ rằng đợi không được, cho nên giết một cái đủ vốn, giết hai cái kiếm một cái, đều theo ta giết. Giết, một đám hai binh theo lấy Trương Tư Nguyên xung phong đi lên. nhưng là ai binh không nhất định tất thắng, bởi vì song phương số lượng cùng thực lực vẫn là chênh lệch quá lớn. Trương Tư Nguyên nhìn bên cạnh cận vệ cùng thủ hạ binh tướng từng cái đổ xuống, bị xé thoái, mà càng nhiều lang yêu hướng hắn đánh tới. Một tên cao lớn man tộc nửa lang yêu hô to, bắt được thủ tướng, hiến cho lang thần. Hắn tuyệt vọng nhắm mắt lại, đem đao để ngang tại cái cổ ở giữa, thà chết, hắn cũng không muốn bị cầm chịu nhục. Đúng lúc này, chỉ nghe tiếng sấm ầm ầm truyền đến, không trung bên trong đống nhiên mây đen dày đặc. Theo lấy mây đen bay tới sơn hải quan bầu trời, một cỗ làm người sợ hãi khí tức theo lấy cái bóng bao phủ xuống dưới. Cảm ứng được cái này cỗ khí tức, nguyên bản ngay tại chém giết tất cả người đều hạ ý thức ngừng tay, ngẩng đầu hướng bầu trời nhìn lại. Liên liên nghĩ muốn tự sát Trương Tư Nguyên đều bông xuống trong tay đao, ngẩng đầu nhìn trên bầu trời. Theo lấy mây đen từng bước tản ra, lộ ra từng đạo âm phong lượn lờ thân ảnh. Từng cái cưỡi quỷ mã âm tướng, từng đội thân mang giáp trụ âm binh, tạo thành xâm nghiêm chiến trận. Có người run giọng nói, cái này là địa phủ âm quân. Địa phủ uy danh đã sớm truyền khắp thiên hạ, liền tính phía trước chưa từng gặp qua, lúc này một nhìn, tự nhiên cũng nhận phải ra đến. Cái này lúc, một cái to lớn màu đen yêu quỷ, kéo lấy một cỗ hoa lệ sa liễn xuất hiện tại chiến trận phía trước. Sa liễn màn che kéo ra, lộ ra một đạo thân xuyên đô thành hoàng quan phủ thân ảnh. Kia thân ảnh xuất hiện về sau, liền nói, thiên hạ đại loạn, yêu quỷ hoành hành, có người bẩm báo bản thành hoàng, nói quan ngoại yêu quỷ hoành hành, mê hoặc phụ thân các bộ là người, nguyên bản ta còn không tin, nhưng mà lúc này nhìn đến, các ngươi mấy người không ngờ là thật sự toàn bộ bị yêu quỷ mê hoặc phụ thân, ai, đã đến trình độ này, vậy cũng đừng trách bản thành hoàng dùng địa phủ chi danh, đem các ngươi mấy người thành trừ theo lấy nàng ra lệnh một tiếng, không chung từng đội âm binh âm tướng, lại là sông đem mà xuống, hướng lấy những kia nửa sói nửa người man tộc đánh tới. Chỉ một thoáng, quỷ khóc sói gào, âm phong nổi lên bốn phía. Trương Tư Nguyên nhìn lấy xung phong mà xuống âm binh âm tướng, lẩm bẩm nói, nguyên lai, thật có viện quân a bà con sáu. Ai mắc các chứng bệnh kén chuyện năm, hãy đến với bộ chuyện của ta, ta cam đoan dù kén chuyện nặng đến đâu bà con cũng sẽ khỏi. Chương 433, cứu viện. Sơn Hải Quan, nguyên bản đã tuyệt vọng thủ quân, nhìn lấy từ trên trời giáng xuống đại lượng âm binh âm tướng, trợn mắt hốt hoồm. Bọn hắn thế nào cũng không nghĩ tới, đến viện quân, hội là địa phủ âm quân, đặc biệt là Trương Tư Nguyên các loại biết rõ một chút nội tình tướng lĩnh, càng là khiếp sợ không thôi. Sơn Hải Quan bên trong phía trước cũng có âm binh âm tướng chú thủ, phổ thông người không biết, bọn hắn những này tướng lĩnh cùng phá tà ti người có thể là biết đến. Cho nên bọn hắn biết rõ, địa phủ trừ đuổi bắt tu quỷ đạo quỷ quái bên ngoài, căn bản là sẽ không để ý tới cái khác người. Những kia man tộc mặc dù nhìn lấy tà tính, có thể đủ biến thân nửa sói bán yêu, nhưng mà coi như cũng bất quá là hôn huyết yêu tộc, đồng thời không phải quỷ đạo quỷ tu. Lại có liền là lúc trước Đại Minh đồng thời không phải là không có cầu trợ qua địa phủ. Sùng đế thậm chí tự mình đi đô thành hoàng miếu cầu kiến đô thành hoàng, hy vọng địa phủ có thể đủ trợ giúp Đại Minh đối phó quan ngoại man tộc, đáng tiếc chẳng những không có được đến bất kỳ đáp lại nào, địa phủ thậm chí còn đem nguyên bản chú canh dự ở Sơn Hải Quan âm binh rút trở về. Những này âm binh vốn là đi đuổi bắt những kia trốn đến quan ngoại quỷ tu. Sau đến man tộc vì không đắc tội địa phủ, cũng không tiếp thu những kia tu quỷ đạo gia hỏa, cho nên địa phủ cũng không có lý do lại can thiệp giữa song phương chiến tranh. Cho nên lúc này thiên đem âm quân, song phương chẳng ai ngờ rằng, so Đại Minh quân cái này một bên còn muốn chấn kinh kinh ngạc, đương nhiên liền là man tộc cái này một bên. Thẳng đến rất nhiều âm quân sông đem xuống đến, đối một nhóm man tộc mở rộng sát lục, tất cả người mới kịp phản ứng. Một thời gian quỷ khóc sói gào, lúc trước còn ngông cuồng tự cao tự đại man tộc lang nhân đại quân, bị giết đến quân lính tan rã. Tại man tộc đại quân hậu phương ra chỉ bờ UFF tắt man giáo tà tu muốn rách cả mí mắt, cả kinh kêu lên, ngươi nhóm địa phủ, không phải danh xưng không can thiệp nhân gian sự vụ sao? Chúng ta mấy người đã đem trốn đến quan ngoại quỷ tu đều khu trục hoặc đuổi bắt tặng cho các ngươi địa phủ, vì cái gì còn muốn đối với chúng ta xuất thủ? Ngươi nhóm liền không sợ thiên khiển sao? Hồi đáp hắn là một thứ từ thiên mà hàng đại thủ, một cái đen nhánh đại thủ, giống như thiên địa lật úp, ầm vang chụp lại. Vang long, một tiếng vang thật lớn, quân trận hậu phương những kia tắt mãn tà tu, liền cùng bọn hắn chỗ tiểu sơn, đều bị một trường đập nát. Mấy chục cái tắt mãn tà tu, liền dãy rủa đều không có dãy rủa một lần, liền toàn bộ hôi phi yên diệt. Thân xuyên thành hoàng quan phục, che cản bộ mặt thật nhiếp tiểu thiến, chậm rãi thu hồi tay phải. Cái này là nàng đối với kia tắt mãn tà tu đầu mục chất vấn tốt nhất hồi đáp. Cái này một lần lôi đình một kích, lại là để bao gồm âm quân tại bên trong tất cả người đều sửng sốt một chút. Liên liên ngụy thắng bọn người không nghĩ tới, chính mình đại nhân hội như này quả quyết tự thân xuất thủ. Sau khi tĩnh hồn lại, các phương phản ứng không một chúng man tộc gặp bị bọn hắn thị xem là hậu thuẫn cùng trụ cột tinh thần tắt man giáo tế tự, một lần liền bị người toàn bộ hủy diệt, lập tức dọa đến hồn phi phách tán. Mà lại bởi vì mất đi những kia tắt man tế tự từ phía sau tà thần chỗ truyền ra chỉ bờ UFF, bọn hắn cũng chậm rãi từ nửa sói nửa người trạng thái khôi phục thành hình người. Cái này một lần liền càng là để man tộc quân lính tăng dã, bắt đầu chạy tứ tán, nơi nào còn dám chống cự Đại Minh cái này một bên còn sót lại đám người, thì bắt đầu nhảy cẫng hoan hô, nhiệt lệ doanh trọng. Bao gồm thủ tướng Trương Tư Nguyên cơ hồ đều là từ quỷ môn quan nhặt một cái mệnh trở về. Sao có thể không thích cực mà khóc gầm quân tướng man tộc giết tán về sau, cũng không có tiếp tục truy kích, đem hắn đuổi tận giết tuyệt. Nhiếp Tiểu Thiến cũng biết, chỉ cần đem những này man tộc sau lưng tắt mãn tà giáo quét sạch sành sanh, man tộc tự nhiên cũng liền không đáng lo lắng đến thời điểm thanh lý man tộc nhiệm vụ, như thường giao cho Đại Minh quân chính là. Nàng xuất chúng mà đến, là vì chấn nhiếp thiên hạ, cho thấy thái độ, đồng thời không có nghĩ dùng âm quân tiêu diệt tất cả man tộc, để Đại Minh không làm mà hưởng ý nghĩ. Bất quá qua chiến dịch này, man tộc cũng tổn thất đại nữa, liền tính Đại Minh một thời gian không có tinh lực đi đem nàng cả quét, cũng đã không thành tài được đương nhiên. Điều kiện vẫn là phải đem những kia man tộc sau lưng tà thần tiêu diệt, nếu không muốn không bao lâu thời gian, lại sẽ có càng nhiều yêu ma xuất hiện. Nhiếp Tiểu Thiến gặp giết lùi man tộc, cũng liền mệnh lệnh thu binh. Chúng âm quân thu binh trở về, bày trận giữa không trung bên trong. Sơn Hải Quan bầu trời, âm phong thảm thảm, âm thần tụ tập, nguyên bản cái này là rất khủng bố tràng cảnh nhưng ở Đại Minh mọi người nhìn lại, lại vô cùng an tâm cùng an tâm. Trương Tư Nguyên xuất chúng quỳ rạp trên đất, cao giọng nói, đa tạ chư vị âm thần ân cứu mạng, đồng thời cứu đại minh ở trong cơn nguy khốn. Đối với cứu tính mạng bọn họ, đồng thời bảo trụ sơn hải quan những này âm thần, bọn hắn là thật tâm thực lòng cảm kích. Bởi vì bọn hắn biết rõ, nếu là không có những này âm thần, không chỉ đám bọn hắn đều phải chết, sơn hải quan một thất thủ, đại minh dự đoán cũng muốn theo lấy xong đời. Cho nên nhân gia cứu không chỉ là bọn hắn mệnh, còn có đại minh mệnh. Nhiếp Tiểu Thiến ngồi tại xa liên phía trên, đạo không cần đa lễ, chúng ta mấy người cái này là, một là thanh trừ hoắc loạn thiên hạ chi yêu quỷ, hai là không muốn gặp đến thiên hạ lê dân bách tính tiếp tục chịu khổ gặp nạn, đồng thời không phải vì đại minh. Thay đổi triều đại là bình thường chi thiên đạo luân hồi, đại minh khí số như tận, liền là bị lấy mà thay vào, người nào có thể để cái này thiên hạ bách tính được sống cuộc sống tốt, người đó là chính thống trung ương vương triều. Cái này thiên hạ, vĩnh viễn đều không có khả năng chỉ thuộc về một buổi một họ Trương Tư Nguyên đám người nghe xong, lại là cảm khái, lại là xấu hổ, đại minh sắc thực đã mục nát không chịu nổi, để thiên hạ dân chúng chịu khổ nhiều năm đúng lúc này, chỉ gặp chân trời lung la lung lay bay tới một đạo đột quang. Nhiếp Tiểu Thiến trong lòng hơi động, đưa tay chộp một cái, liền đem kia người nhiếp qua tới. Nàng nhìn lấy bị thu tới người này trước mặt, khẽ chau mày, Chi Thú Nhất Diệp. Bị trọng thương, toàn thân rách rách dưới Chi Thú Nhất Diệp đột nhiên bị người nhiếp qua đến, nguyên bản trong lòng kinh hãi, gặp đến trước mặt người về sau, lại vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ. Thành hoàng đại nhân. Quá tốt, còn mời thành hoàng đại nhân cứu mạng a. Nhiếp Tiểu Thiến nói, đừng gấp, từ từ nói tới. Chi Thú Nhất Diệp thở dốc nói, chậm liền không kịp, còn mời đại nhân xuất thủ, cứu Yến sư huynh cùng rất nhiều đồng đạo hắn vội vàng liền đem lúc trước bọn hắn gặp đến sự tình nói. Lại là Yến Xích Hà đám người chúng mai phục, bị trận pháp vây quanh, càng là bị hai cái tiên cảnh tà tu cùng rất nhiều cái khác tu vi tà tu vây công đám người bắt đầu phá vây, mặc dù có Yến Xích Hà đem hết toàn lực ngăn trở hai cái tiên cảnh tà tu, có thể còn là tổn thất nặng nề. Yến Xích Hà thấy như thế đi xuống sợ rằng muốn toàn quân bị diệt, liều mạng tụ thương, phát động vạn kiếm quyết, đem trận pháp phá vỡ một lỗ hổng, để mấy người chạy ra ngoài. Những kia tà tu cũng theo đuổi không bỏ, chạy đi mấy người cũng chỉ có phân tán ra đến chạy trốn. Nhưng mà trốn là trốn ra đến, có thể mấy người lại là một thời gian không biết đi chỗ nào cầu viện. Tới cứu còn bị khốn tại trận pháp bên trong Yến Xích Hà cùng còn lại tu sĩ chính đạo. Chi Thú Nhất Diệp nghĩ đến địa phủ âm thần, có thể hắn cũng biết địa phủ quy củ, nhưng mà lúc này đã không có biện pháp, cũng chỉ có chết mã xem là ngựa sống. Y nói cho cùng lúc đó bọn hắn cùng kia thành hoàng đều tính là có một chút giao tình. Phía trước địa phủ âm thần tại Sơn Hải Quan là có trụ sở, cũng chính là một gian tiểu thổ địa miếu, bất quá lúc này đã không người chú thủ. Nhưng mà hắn còn là muốn nhìn một chút, có thể hay không thông qua thổ địa miếu liên hệ lên địa phủ âm thần, nếu không dựa vào độn pháp đi đô thành hoàng miếu cầu cứu, khẳng định là không kịp. Nào biết phi độn qua đến về sau, liền bị Nhiếp Tiểu Thiến một cái cho nhiếp qua tới. Sau đó hắn liền vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ phát hiện, trước mặt chính là kia đã từng cứu bọn hắn địa phủ thành hoàng. Chi Thú Nhất Diệp khẩn cầu, còn mời thành hoàng đại nhân mang binh đi cứu viện Yến sư huynh bọn hắn. Á Nhiếp Tiểu Thiến nói, biết rõ, ngươi trước đi xuống nghỉ ngơi đi, ta hội xử lý. Nói lấy nàng thân hình thoát một cái, liền tiêu thất ngay tại chỗ. Chi Thú Nhất Diệp gặp thành hoàng đại nhân một mình tự một người đi, liền làm một kinh, vội vàng nói, các vị đại nhân, ngươi nhóm không theo thành hoàng đại nhân đi sao? Ngụy Thắng đám người nói, đại nhân trước khi đi phân phó chúng ta mấy người trước đóng quân phụ cận, đồng thời chưa gọi chúng ta cùng nhau tiến đến. Chi Thú Nhất Diệp lo lắng nói, có thể là theo hắn, một năm trước thành hoàng đại nhân cũng bất quá chỉ là vừa vào tiến cảnh, mà bây giờ bên kia lại có hai cái tiến cảnh, còn có bố trí tốt trận pháp. Hắn có thể đủ chạy đến, còn là Yến Xích Hà đem hết toàn lực, mới đem hắn tiến đưa Đào Thiếu Dương bình tĩnh nói, không cần lo lắng, liền tính là địa tiên, chỉ sợ cũng không phải đại nhân đối thủ, huống chi bất quá là hai cái nhân tiên mà thôi. Chi Thú Nhất Diệp là thật kinh, không nghĩ tới trong khoảng thời gian ngắn, cái này vị thành hoàng đại nhân tu vi liền đề cao như này nhiều. Kỳ thực liền Đào Thiếu Dương mấy người cũng nhìn không thấu chính mình tu vi của đại nhân, chỉ bất quá gặp trên người người lớn khí tức càng đến càng xem không thấu, suy đoán hắn khẳng định là đã tấn thăng địa tiên thậm chí thiên tiên. Bọn hắn lại làm sao biết, cái này vị thành hoàng đại nhân lúc này đã là huyền tiên đại viên mãn, chỉ kém một bước, liền có thể tấn thăng bất hủ kim tiên cảnh giới. Huyền tiên tại Tây Du cùng phong thần thế giới nhìn qua chẳng ra sao cả, nhưng ở cái này thế giới, nhưng đã là đỉnh tiêm tồn tại. Liên tính lúc trước địa phủ còn tại thời điểm, thập điện Diêm La cũng không sai biệt lắm liền là huyền tiên tu vi. Mà lại Nhiếp Tiểu Thiến tu là đại đạo chi tiên, đã nắm giữ lực lượng pháp tắc, căn bản cũng không phải là phổ thông huyền tiên có thể so sánh. Sơn cốc bên trong, hồng vụ tràn ngập. Hồng vụ bên trong, chỉ gặp kiếm quang tung hành, đều to liên tục. Yến Xích Hà lúc này tóc thai bù xù, chật vật không chịu nổi, khí tức không ổn. Mà kia hồng bào tà tu cùng màu đen cự lang, lại còn là thần thái sáng láng, khí tức ổn định. Hai người gặp Yến Xích Hà kiếm chiêu sắc bén, cũng không gấp lấy tiến công, chỉ là vây quanh không để hắn bỏ chạy, nghĩ phải từ từ đem hắn mài chết. Hồng bào lao quái cười quái dị nói, Yến Xích Hà, ngươi đã chạy không, ngoan ngoãn đầu hàng đi. Nhìn tại ngươi tu hành không dễ phân thượng, nói không chắc ta nhóm còn có thể thả ngươi một con đường sống. Màu đen cự lang cũng mở miệng nói, nốt kia đạo nhân, ngươi chỉ cần ngoan ngoãn đầu hàng, gia nhập lang thần giáo, phụng bản lang thần vì chủ, bản thần liền thả ngươi một con đường sống. Yến Xích Hà cả giận nói, liền bằng ngươi nhóm những này tà ma ngoại đạo, cũng nghĩ để nhà ngươi Yến gia ra đầu hàng, quả thực nằm mơ. Kiếm hóa ngàn vạn, vô danh vô tướng, nhật nguyệt tế quang. Theo lấy hắn quát lớn, cùng một ngụm tinh huyết phun ra, chia ra làm vô số thanh phi kiếm, toàn bộ cùng nhau nổ tung lên. To lớn bạo tạc đem hết thảy đều bao phủ, thậm chí đem hồng vụ trận pháp đều nổ tung. Bạo tạc sinh ra sóng xung kích tản ra về sau, lộ ra có chút chật vật hồng bảo cùng hắc lang thần. Hai người trốn tại một cái kỳ quái đồ đằng về sau, bị một tầng hắc quang bao quấn. Lúc này đồ đằng đã đầy là khe hở, hắc quang cũng lung lay sắp đổ, nhưng lại ngăn lại khủng bố bạo tạc. Hồng bảo lao quái nghĩ lại phát sợ, may mắn hắc lang thần đại nhân ngươi đã sớm chuẩn bị, nếu không còn thật sự thiệt thòi lớn. Hắc lang thần đắc ý nói, kia đương nhiên, bản thân đem bộ tộc đồ đằng trụ mang đến, liền là vì phòng ngừa kẻ này đồng quy vu tận. Lại nhìn Yến Xích Hà, sử xuất một chiêu tự bạo phi kiếm đại chiêu về sau, mặt xám như tro. Hắn lúc này không chỉ là thân chịu trọng thương, càng là pháp lực lập tức hao hết, mà tay bên trong tế luyện nhiều năm phi kiếm cũng đã tự bạo. Coi như thế, thế mà còn là không có thể trọng thương hai người. Hiện tại có thể nói, hắn đã không có càng nhiều thủ đoạn. Hồng Bào lao quái thấy thế, cười ha ha, Yến Xích Hà, ngươi cũng có hôm nay. Nhớ ngày đó ngươi một đường truy sát, đem ta đuổi đến quan ngoại thời điểm, có thể từng nghĩ tới một ngày kia hội rơi đến trong tay ta, ha ha ha. Hồng Bào lão quái lúc đó là trung nguyên một cái tà phái trưởng môn, sau đến bị Yến Xích Hà các loại phá tà ti vây quét, một đường truy sát trốn đến quan ngoại, đầu nhập Lang Thần giáo, thành vị đại hộ pháp. Hắc Lang Thần gặp đại cục cơ bản đã định, hơi lắc người, biến thành một cái thân xuyên hắc bào lão giả. Cự Lang hình thái là hắn tối cường hình thái, lúc trước là nghĩ đến nhất cổ tác khí cầm xuống Yến Xích Hà, cho nên mới hiện ra nguyên hình. Hiện tại đại cục đã định, tự nhiên cũng liền không cần thiết tại bảo trì Cự Lang hình thái. Hắc Lang Thần nói, không muốn cùng hắn nói nhảm, ngàn vạn đừng để hắn chạy, cầm xuống hắn, trở về hiến tế cho Thiên Ngoại Chư Thần, chúng ta tu vi nhất định có thể lại đột phá một cái cảnh giới. Hồng Bào lao quái trong mắt lóe lên tham lam quan mang, vâng, Lang Thần đại nhân, ta cái này đi đem nàng cầm xuống, hiến tế cho Chư Thần. Yến Xích Hà gặp tiến tới gần hai người, nội tâm tràn đầy tuyệt vọng, thở dài một tiếng, nghĩ không đến ta Yến Xích Hà, một đời quang minh lỗi lạc, hàng yêu trừ ma, truy cầu tiên đạo, thật vất vả đột phá đến nhân tiên cảnh giới, lại vẫn là muốn vẫn lạc tại tà ma bàn tay. Thôi thôi, như là có đời sau, lão tử lại đi một lần tiên lộ chính là nói lấy. Chỉ gặp hắn thân bên trên truyền đến tim đập nhanh khí tức, liền muốn tự bạo tiên khu. Hồng Bào lao quái cùng Hắc Lang Thần đều là một kinh, cái này lần bọn hắn đến không phải sợ bị tự bạo thương đến, mà là sợ vô pháp bắt sống Yến Xích Hà cầm đi hiến tế. Không tốt, nhanh điểm ngăn cản hắn. Hai người đồng thời xuất thủ, liền muốn đem Yến Xích Hà bắt lấy, ngăn cản tự bạo. Mà lúc này, liền gặp một đạo khe hở xuất hiện tại Yến Xích Hà trước mặt, một cái trắng nõn như ngọc tay từ khe hở bên trong đưa ra ngoài, nhìn về hắn đan điền một điểm. Lập tức, Yến Xích Hà liền cứng tại chỗ, đã hỗn loạn đến liền muốn nổ tung khí tức cũng bình tĩnh lại. Mà hai đạo hướng về Yến Xích Hà tập kích tới đen đỏ quan mang, cũng bị cái tay kia tùy ý vung lên, đánh bay ra ngoài. Tất cả người đại đại kinh thất sắc, không biết rõ là chuyện gì xảy ra. Hồng Bào lao quái cùng Hắc Lang Thần gặp thả ra pháp khí, lại là bị đột nhiên xuất hiện một cái tay tùy tiện bắn bay, sắc mặt đại biến. Cái gì người? Yến Xích Hà đồng dạng không biết rõ là ai nhẹ nhàng điểm một cái, liền để hắn liền tự bạo đều làm không đến. Cái này lúc liền gặp cái kia trắng đoan tay kéo lấy khe hở xé ra xoẹt một tiếng, không gian bị xé mở một cái lỗ hổng lớn, hình thành một cánh cửa. Mà một thân ảnh đi ra ngoài cửa. Mấy người nhìn lại, chỉ gặp là một cái thân xuyên tử sắc váy trang thanh lệ thiếu nữ. Thiếu nữ bước ra xé mở khe hở, nói may mà ta nghĩ đến ngươi kia hộp kiếm thai nén qua Hiên Viên kiếm, cùng Hiên Viên kiếm hoặc nhiều hoặc ít còn có chút liên hệ, nếu không sợ rằng thật đúng là không kịp bà con sáu. Ai mắc các chứng bệnh kén chuyện năm? Hay đến với bộ chuyện của ta, ta cam đoan dù kén chuyện nặng đến đâu bà con cũng sẽ khỏi. Chương 434, Thiên Ngoại Chư Thần. Lại nói Nhiếp Tiểu Thiến xé mở không gian, cứu Yến Xích Hà. Lại nguyên lai là nàng từ Hiên Viên kiếm bên trên, tìm tới cùng Yến Xích Hà sử dụng hộp kiếm từng tia liên hệ, coi đây là tọa độ, phá vỡ không gian mà tới. Lúc trước Hiên Viên kiếm nhận chủ, theo lấy Nhiếp Tiểu Thiến mà đi. Yến Xích Hà nói liền dưỡng kiếm hộp kiếm đều đưa cho Nhiếp Tiểu Thiến. Nhiếp Tiểu Thiến không có muốn, cho hắn rất nhiều tiên thạch cùng chỉ điểm làm đến đền bù. Nghĩ không đến kia hộp kiếm hôm nay thật là cứu hắn một mệnh. Nếu là không có hộp kiếm bên trên từng tia liên hệ làm đến tọa độ, hắn dự đoán đã tự bạo hoặc bị hai cái tà tu bắt đi. Yến Xích Hà gặp đến phá vỡ không gian mà đến, lại là kia kế thừa địa phủ thành hoàng thần vị thiếu nữ, vừa mừng vừa sợ thành hoàng đại nhân, nguyên lai là ngươi, quá tốt, liền coi như hắn lại là sống phẳng, khám phá sinh tử, có thể đủ tìm lại một mạng, khẳng định cũng là vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ. Trái lại Hồng Bào lao quái cùng Hắc Lang Thần thì kinh nghi bất định, mặt mũi tràn đầy giới bị. Bởi vì cái này thiếu nữ xuất hiện thực tại quá mức quỷ dị, bọn hắn tu vi không đến, căn bản không biết rõ còn có người có thể phá vỡ không gian, thuấn di mà tới. Bọn hắn còn tưởng rằng là cái này thiếu nữ dùng cái gì ẩn tàng thủ đoạn, trốn tại một bên, hiện tại mới hiện thân. Nhưng mà liền tính là ẩn tàng khí tức thủ đoạn, có thể đủ để bọn hắn hai cái tiên cảnh tu sĩ không hề có cảm giác, cũng đã có thể đủ thuyết minh cái này thiếu nữ bất phàm. Huống chi bọn hắn hoàn toàn nhìn không thấu cái này thiếu nữ hư thực. Hồng Bào lao quái cảnh giác mà hỏi, ngươi là người nào? Cũng là Đại Minh phá tà ti tu sĩ. Nhất Tiểu Thiến nhìn hai người một mắt, hỏi, bọn hắn liền là những kia man tộc gọi là tà thần. Hiển nhiên nàng hỏi là Yến Xích Hà. Khôi phục một chút, Yến Xích Hà nói, là kia Hắc Bào lão giả, liền là những kia man tộc gọi là Lang Thần, mà kia Hồng Bào, lúc trước trung nguyên một cái tà đạo môn phái trưởng môn, hiện tại là Lang Thần giáo đại hộ pháp. Nhất Tiểu Thiến nói, đó có phải hay không trừ rơi bọn hắn, những kia man tộc cũng liền không đáng để lo rồi. Yến Xích Hà nói, ta lúc trước cũng là nghĩ như vậy, cho nên liền mang người qua đến, có thể lúc trước ta nghe hai người nói, muốn bắt lấy ta về sau, hiến tế cho cái gì Thiên Ngoại Chư Thần, chỉ sợ bọn họ thân sau còn có càng lợi hại tà thần tồn tại. Nhiếp Tiểu Thiến lông mày nhíu lại, Thiên Ngoại Chư Thần. Nga, cái này thật là có chút ý tứ. Nàng lại nhìn về phía kia hai cái đã ý thức được không thích hợp ra hỏa. Hồng Bào lao quái cùng Hắc Lang Thần bỗng nhiên chỉ cảm thấy rùng mình, liền giống là bị thợ săn để mắt tới con mồi. Chạy, bọn hắn nội tâm đồng thời xuất hiện ý nghĩ này. Mặc dù bọn hắn không biết rõ Trung Nguyên tu sĩ chính đạo lúc nào ra một nhân vật lợi hại như vậy, nhưng mà có thể đủ tu hành cho tới bây giờ cảnh giới, sống nhiều như vậy năm người, không có cái nào một cái là kẻ ngu, hành sự tùy theo hoàn cảnh càng là thiết yếu kỹ năng. Hai người không hẹn mà gặp hướng lấy phương hướng khác nhau phi độn mà đi, một giây đồng hồ đều không có do dự. Nhiếp Tiểu Thiến đứng chắc tay, cũng không gấp lấy đuổi theo, liền giống là cố ý để bọn hắn chạy trước một hồi. Yến Xích Hà không rõ, nhưng mà cũng không tiện nói gì, liền cái này nhìn lấy hai người phi độn mà đi. Nhìn lấy hai người không thấy tung tích, hắn rốt cuộc nhịn không được nói, đại nhân, kia hai tên gia hỏa, chạy xa. Nhiếp Tiểu Thiến nói, không gấp, để bọn hắn dẫn đường, nếu không còn muốn ép hỏi phía sau bọn họ người tung tích, quá phiền phức. Lúc trước nàng đã lặng lẽ đem một tia lực lượng pháp tắc bám vào tại trên thân hai người tu vi thấp hai người, căn bản không có phát giác. Bám vào từng tia lực lượng pháp tắc, chỉ cần không bị thanh trừ, liền là tốt nhất định vị khí. Tiểu Thiến nghe đến phía sau hai người còn là cái gì thiên ngoại chư thần, liền hứng thú, muốn nhìn một chút những này tà thần đến cùng là cái gì lai lịch. Cùng với đem hai người bắt lấy ép hỏi, còn không bằng để chính bọn hắn dẫn đường. Lại nói Hồng Bào lão quái cùng Hắc Lang thần chia ra bỏ chạy về sau, phát hiện cũng không có người đuổi theo. Hai người đều là tu hành nhiều năm lão quái, sinh tính cẩn thận, lại quanh đi quẩn lại nửa ngày, cái này mới đi đến ước định tốt gặp mặt địa điểm. Hai người tập hợp một chỗ, phát hiện đều không có bị truy kích. Hắc Lang thần sắc mặt khó coi, chúng ta chỉ sợ là bị người chơi đùa, nữ tử kia khẳng định là phô trương thanh thế, nếu không thế nào khả năng không truy kích chúng ta mấy người. Hồng Bào lão quái cũng rất tán thành, bất quá vẫn là nói, tuy là bị nàng chơi đùa, bất quá nữ tử kia dự đoán cũng là đột phá tiên cảnh tu sĩ, nghĩ không đến Trung Nguyên chính nói, trừ Yến Xích Hà bên ngoài, còn có người đột phá tiên cảnh, cái này thật là phải cẩn thận. Bọn hắn xem là nữ tử kia là Cố Lộng Huyền hư, nói cho cùng liền tính là hai đối hai, Yến Xích Hà đã là nọ mạnh hết đà, nữ tử liền tính cũng là tiên cảnh, cũng một cây chẳng chống vững nhà. Hắc Lang thần cười lạnh nói, cái này dạng càng tốt hơn, chờ bắt lấy bọn hắn, cùng nhau hiến tế cho chư thần, chúng ta liền có thể được đến càng nhiều ban thưởng. Hiện tại trước Hoàn Hồn Sơn, giống chư thần khẩn cầu lực lượng, có thể đủ để chúng ta bắt lấy tế phẩm, chư thần nhất định sẽ đáp ứng. Hồng Bào lão quái nói, tốt, chúng ta cái này trở về cầu nguyện, để chư thần trước hạ xuống lực lượng, theo sau tại đền bù cho chư thần càng nhiều tế phẩm. Bọn hắn cung phụng thiên ngoại chư thần, có thể dùng giống mượn lãi suất cao như nhau, để trước dự chi một chút chỗ tốt cho bọn hắn, theo sau chỉ cần tăng gấp đôi đưa lên tốt chỗ liền được bằng không, liền hội bị chư thần trừng phạt. Hai người một đường hướng lấy phương tây mà đi, đi đến một cái đại hạp cốc bên trong, sau đó tiến vào một cái nứt ra cái đất. Lại một đường hướng lấy lòng đất không biết đi bao nhiêu dặm đường, rốt cuộc trước mặt sáng tỏ thông suốt, đi đến một cái cự đại vô cùng trong lòng đất thế giới bên trong. Cái này chỗ màu đỏ sẫm dòng nham thạch trôi, liền giống là dòng sông, mọc đầy rất nhiều trong lòng đất thực vật, phát ra huỳnh quang. Nham tương chính giữa là một tòa núi lớn, mà cái này là trong miệng hai người thần sơn. Cũng chính là tại cái này chỗ, bọn hắn phát hiện một cái không biết niên đại nào tu kiến thần miếu cùng tế đàn. Mà bọn hắn tại thử nghiệm hiến tế một chút đồ vật về sau, được đến gọi là thiên ngoại chư thần hồi ứng. Cho nên bọn họ phát hiện, hiến tế đồ vật càng tốt càng mạnh, được đến phản hồi cũng càng nhiều. Hắc Lang thần cùng Hồng Bào lão quái có thể đủ thuận lợi đột phá tiên cảnh, dựa vào liền là hiến tế sau được đến phản hồi. Hai người mang lấy độn quang đi đến chân núi phía dưới, theo ngừng đột quang, chuẩn bị đi bộ đi lên. Tại kiến thức thiên ngoại chư thần uy năng về sau, bọn hắn đã sớm lòng mang kính sợ, không dám kinh suất, mỗi lần tới đều cung cung kính kính. Liên tại hai người chuẩn bị lên núi thời điểm, lại nghe một thanh âm nói nơi này chính là ngươi nhóm nói, tế tự thiên ngoại chư thần địa phương. Hai người cực kỳ hoảng sợ, liền như muốn tránh né, nào biết lại chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, khí tức hỗn loạn, lại là một thời gian vô pháp vận dụng pháp lực. Lại là không biết khi nào thân sau không gian nở một đạo khe hở, một cái trắng nõn như ngọc tay đã đưa ra ngoài, nhìn về hai người nhẹ nhàng điểm một cái. Cái tay kia đánh ra hai đạo lực lượng pháp tắc, đem hai người quanh thân pháp tắc nhiễu loạn, định tại tại chỗ sau đó chỉ nghe xoẹt một tiếng, khe hở bị xé mở, hình thành một đạo không gian chi môn. Một thân ảnh từ môn bên trong đi ra, lại chính là kia thân xuyên váy tím thiếu nữ. Nhiếp Tiểu Thiến nhìn trước mắt màu đen sơn phong, cảm giác được nó thân bên trên có chút từng tia khí tức không giống bình thường, thật đúng là có chút đặc biệt, này khí tức, quả thật có chút không giống như là này phương thế giới quy tắc. Đúng lúc này, chỉ nghe bịch một tiếng lại là Hồng Bảo lão quái phát động bảo mất mạng kỹ, bạo tán thành một đoàn hồng vụ, tránh thoát trói buộc, sau đó hướng lấy nơi xa không muốn mệnh phi độn mà đi. Tiểu Thiến tiếp tục đánh giá trước mắt sơn phong, cũng không quay đầu lại, đưa tay hướng lấy Hồng Bảo một chảo một nắm. Bành, trầm đục âm thanh bên trong, Hồng Bảo lão quái cái này lần thật biến thành một đoàn huyết vụ, hình thần cụ toái, thân tử đạo tiêu. Tiểu Thiến vây tay một cái, Hồng Bảo thậm chí một điểm chân linh đều không thể đào thoát, tiến vào trong lòng bàn tay của nàng. Ban đầu đồng dạng nghĩ muốn phát động nào đó cái bảo mệnh át chủ bài bỏ chạy, Hắc Lang thần lập tức bị dọa đến ngây ra như phỗng. Mặc dù hắn tu vi muốn so Hồng Bảo lão quái cao một chút, nhưng là cũng cao có hạn. Liên liên Hồng Bảo lão quái đều bị người ta tiện tay chảo một cái chi nắm, liền không còn sót lại một chút cặn, nếu là hắn dám chạy, hạ chàng dự đoán cũng là giống nhau như lúc. Bọn hắn lúc trước còn xem là cái này thiếu nữ là phô trương thanh thế, mới đem hắn nhóm dọa chạy, nào biết nhân ra là thật lợi hại, thậm chí có thể nói đã vượt qua bọn hắn tưởng tượng lợi hại. Nói cho cùng cái này thế giới đã không biết bao nhiêu năm chưa từng xuất hiện tiên cảnh tu sĩ, liền càng không muốn nói huyền tiên. Huống chi lúc này Nhiếp Tiểu Thiến, tu chính là đại đạo chi tiên, có thể so với phổ thông thái ất kim tiên. Lúc trước ngộ không tại huyền tiên đại viên mãn lúc, có thể là đánh đến thái ất kim tiên đại viên mãn như ma vương răng rơi đầy đất. Hắc Lang thần run lẩy bẩy, thượng tiên tha mạng a, tại hắn nghĩ đến, lợi hại như vậy, khẳng định không có khả năng là gần nhất mới đột phá tu sĩ chính đạo, hẳn là thượng cổ thời điểm một vị nào đó thượng tiên. Tiểu Thiến nói, mang ta lên núi đi xem một chút, tỉ mỉ cho ta nói một chút cái này trên núi có cái gì. Tiểu Thiến lưu lấy hắn một mệnh, liền là nghĩ phải hiểu rõ cái này sơn bên trên tình huống, cái này dạng so chính mình đi tìm tòi có thể là muốn tiết kiệm có nhiều việc. Hắc Lang thần nào dám nói một chữ không, liền đáp lời, ở phía trước dẫn đường. Bất quá hắn đi ở phía trước lúc, con mắt lại ù ngủ cục loạn chuyển, nội tâm nghĩ, chờ ta đem ngươi dẫn lên đi, tại triệu hoán chư thần đối phó ngươi. Nghĩ tới đây, hắn thậm chí có chút hưng phấn, nếu như có thể đem như này lợi hại thượng cổ tiên nhân hiến tế cái chư thần, kia hắn đem được đến không tưởng tượng nổi chỗ tốt. Hắc Lang thần bất động thanh sắc ở phía trước dẫn đường, Tiểu Thiến chỗ nào hội đoán không được hắn tiểu tâm tư, có thể nàng căn bản liền không sợ, đừng nói lấy nàng lúc này tu vi, liền là đại la kim tiên đến, đánh không lại cũng có thể đào thoát, huống chi phía sau nàng hậu trường có thể là cứng đến nỗi không lời nói, liền tính sư phụ sẽ không đích thân xuất thủ, nhưng chỉ cần có thể đủ đem đại sư huynh hoặc sư tỷ gọi tới, còn có kia nhiều tiên tiên linh bảo tại tay, chuẩn thánh cũng không sợ. Chỉ cần trên núi kia gọi là thiên ngoại chư thần, không phải hôn nguyên đại la kim tiên, căn bản là không có cái gì đáng sợ. Nhiếp tiểu tiến thành thơi theo lấy hắc lang thần lên núi. Trên đỉnh núi, liền gặp được một tòa tàn tạ cung điện. Cung điện này mặc dù đã tàn tạ, nhưng mà có thể nhìn phải ra đến lúc trước phi thường to lớn. Nhiếp tiểu tiến nói, cái này là ngươi nhóm tế tự tà thần thần miếu. Vì cái gì như này tàn tạ, ngươi nhóm thế nào không tu chỉnh một lần? Hắc lang thần nghe hắn gọi chư thần vì tà thần, mừng thầm trong lòng, tâm nói, ngươi càng như vậy, lát nữa liền càng thảm. Thượng tiên, này chỗ xác thực liền là chư thần thần miếu, chúng ta mấy người liền là tại trong đó tế tự chư thần. Bởi vì này chỗ là chư thần lúc đó tu kiến, chúng ta mấy người không dám một mình loạn động, chư thần cũng không để chúng ta mấy người loạn động. Nhiếp tiểu thiến tỉ mỉ cảm ứng, phát hiện cái này tàn tạ cung điện bên trên, quả nhiên là có từng tia kỳ lạ khí tức, liền giống là không thuộc về cái này thế giới. Mà cả tòa cung điện, nguyên bản khẳng định là một cái hoàn chỉnh trận pháp, mặc dù tàn tạ, có lẽ còn là có chút nhất định công năng. Như là không biết lại đi lộn xộn, xác thực không chỉ tu không tốt, có khả năng đem hắn tiến thêm một bước phá đi. Tiểu Thiến nói, mang ta đi ngươi nhóm tế tự địa phương nhìn xem, tỉ mỉ cùng ta nói một chút thế nào tế tự. Hắc Lang Thần cũng không nói thêm cái gì, liền mang theo Tiểu Thiến tiến vào cung điện bên trong. Hai người đi một đoạn đường, liền đi đến cung điện chỗ sâu, chỉ gặp một cái dùng từng khối đại đá tảng xây thành tế đàn xuất hiện trước mặt. Tế đàn rất đơn giản, cũng có chút phá toái, nhưng mà Tiểu Thiến vừa thấy được tế đàn liền biết rõ, Hắc Lang Thần đám người tế tự, xác thực không phải cái này thế giới thần, mà là cái khác thế giới tà thần. Bởi vì kia cố không thuộc về cái này thế giới khí tức, càng phát nồng đậm. Như là tu sĩ khác, khả năng không cảm ứng được loại khí tức này, cảm ứng được cũng không phân biệt ra được tới. Nhưng mà nàng lúc này không chỉ là đã trưởng khống thiên địa pháp tắc, còn thường xuyên đi trà quán, gặp đến rất nhiều thế giới không giống người. Mỗi cái thế giới người, kỳ thực đều mang theo đặc biệt khí tức là ấn. Liên tính là bọn hắn sư huynh muội mấy người, tại không có trưởng khống thiên địa pháp tắc, đi tới đại đạo tiên lộ thời điểm, đều có chính mình thế giới khí tức là ấn đương nhiên, hiện tại bọn hắn đều đã đi tới đại đạo tiên lộ, chẳng khác gì là thoát ly nguyên bản thiên đạo trưởng khống, thân bên trên tự nhiên cũng không có kia chủng đều tự thế giới đặc biệt khí tức là ấn, đây cũng là Ngao Vân Tâm tự tin tràn đầy nghĩ muốn đối phó phong thần thế giới thiên đạo nguyên nhân, bởi vì nàng đã không cần tại nhìn thiên đạo sắc mặt, chỉ cần nghĩ biện pháp đem hắn đánh bại, lấy lực chứng đạo liền được. Nhiếp tiểu thiến nhìn chung quanh một lần, liền nói, ngươi nhóm là thế nào tế tự cho ta xem một chút. Hắc lang thần con mắt chuyển động, mừng thầm trong lòng, tâm nói, ta liền chờ lấy tìm một cơ hội triệu hoán chư thần đâu, ngươi thật là liền cho ta cơ hội. Hắn vội vàng nói, được rồi thượng tiên, bình thường muốn tiến hành tế tự, lại là muốn trước làm một chút chuẩn bị, hắn nói lấy một chút cần thiết chuẩn bị công tác, tỉ như niệm động bí chú, phát động trận pháp cái gì đều, sau đó lại đem một chút cổ quái kỳ lạ tế phẩm thả tại tế đàn bên trên. Tiểu thiến lặng lặng nhìn hắc lang thần thao tác, cảm ứng đến khí tức biến hóa. Theo lấy tế phẩm bị để lên, Hắc Lang Thần lớn tiếng niệm động chú ngữ, cả tòa cung điện đều run rẩy một chút, tế đàn bắt đầu phát ra khó hiểu quang mang. Sau đó, một cỗ làm người sợ hãi khí tức bắt đầu xuất hiện, tế đàn phía trên thì xuất hiện một cái hư ảnh. Hắc Lang Thần hưng phấn lên, quỳ rạp trên đất, cung nên tiếp thần hàng lâm. Hư ảnh hình thái bất định, nhìn không xuất cụ thể là ai, dùng cao thấp thanh âm bất đồng nói, Hắc Lang, gọi chúng ta mấy người có chuyện gì? Người dâng lên tế phẩm chỉ đủ kích hoạt một lần tế đàn, nếu là lại không dâng lên càng tốt tế phẩm, sợ là chúng ta liền không thể không thay đổi người phát ngôn. Hắc Lang Thần mắt bên trong lóe ra dị dạng quang mang thượng thần, tiểu nhân đã đem tế phẩm mang đến, bất quá ra chút vấn đề, tế phẩm chính là nàng, còn thỉnh thượng thần xuất thủ, đem kia tế phẩm cầm xuống. Hắn quay đầu chỉ lấy váy tím thiếu nữ, hung tợn nói. Tiểu Thiến nghe hắn, một chút cũng không kinh ngạc, ngược lại nhiều hứng thú nhìn lấy hắn biểu diễn, cùng đánh giá kia liền giống là tín hiệu không tốt một dạng bóng người. Tế đàn kia phía trên bóng người một kinh, lúc này mới phát hiện, tế tự đại diện bên trong, trừ Hắc Lang Thần, thế mà còn có cái khác người. Cầm trong tay thanh kiếm muốn làm hiệp khách, nhưng tim lại là lạnh.